đón Xuân Ân Tị và Tết Nguyên Đán kỳ vọng gì cho Việt Nam trong năm mới là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2025 của VOA tiếng Việt. Kính thưa và kính chào quý vị khán giả tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị khách mời diễn giả, nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille của Pháp, kỹ sư JB Nguyễn Đức Vinh từ Chicago, Illinois, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin và luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị, Việt Nam đang khép lại năm cũ Giáp Thìn để nghênh đón xuân mới và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Trước hết thì với riêng quý vị và quan sát cộng đồng Việt Nam ở nơi mà quý vị đang sinh sống hay là làm việc, thì quý vị có điều gì chia sẻ hay không ạ? Không khí nghênh xuân đón Tết ra sao, có gì đặc sắc hay không? Thì trước hết chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo trước. Xin mời bạn.
Thưa quý vị, ở Đức, ở Berlin nơi tôi ở thì không khí đón xuân bình thường thôi. Tại vì đây vẫn là ngày đi làm bình thường theo dương lịch và mọi người ai đi làm thì vẫn đi làm bình thường. Còn lại thì cũng theo thông lệ, tức là mọi người cũng mua những thứ như là lá dong này, rồi bánh gói nếp, rồi gói bánh chưng. Còn cái mà sôi động nhất là Đại sứ quán Việt Nam. Họ tổ chức và có rất nhiều người họ muốn tham gia cái lễ đấy của Đại sứ quán. Thế nhưng mà những người đồng bào Việt Nam tị nạn, những thuyền nhân ấy, thì họ có cái tổ chức riêng của họ và họ không bao giờ đến những nơi ấy. Tóm lại là với người Việt Nam thì đặc biệt là những bạn sau này mới sang, họ chủ yếu là tị nạn kinh tế thì họ rất quan tâm đến Tết, Tết âm lịch. Và còn lại thì mọi người thì cũng bình thường thôi.
Vâng, thế còn ở chỗ anh Đài thì sao ạ? Hà nào có lực cờ Cộng hòa Liên bang Đức ạ?
Vâng, thành phố Hà Nội tôi ở thì nó nhỏ thôi, nó chỉ có khoảng độ mấy chục gia đình người Việt. Thì trước khi mà vào diễn đàn hôm nay thì tôi có đi tham quan một số những cái cửa hàng của người Việt ở đây, thì họ cũng có trang trí cái cam, và đặc biệt ở trong một số tiệm nail thì họ cũng để những cái, họ chắc là họ đặt mua mứt kẹo gì đó từ Việt Nam sang. Thì một khách hàng vào thì họ có nói hôm nay là ngày Tết Việt Nam, họ có mời những người khách đó ăn những cái một số cái hoa cái bánh kẹo của Việt Nam. Thì đấy là như vậy, còn lại thì họ vẫn đi làm bình thường. Thì ở bên phần Tây Đức, ở nơi tôi ở thì có nhiều những cộng đồng người Việt khác nhau. Cộng đồng người Việt là thuyền nhân đi từ giai đoạn từ sau 34-1975. Thì thông thường cộng đồng người Việt ở đây thì có hai nhóm và họ tổ chức cái Tết cộng đồng thì rất là đông vui, nhưng mà họ đã tổ chức cách đây một tuần rồi. Và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt ấy, thì họ cũng có tổ chức Tết cho những người Việt thuộc diện di cư sau này đi từ phần Đông Đức sang hay là đi từ các nước Đông Âu sang. Thì những người Việt đó thì họ vẫn có một cái mối quan hệ gắn bó nào đó với bên tòa tổng lãnh sự. Còn những người Việt mà thuộc thuyền nhân trước đây ấy, thì không bao giờ họ các cái tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt tổ chức cả. Thì nói chung ở vùng này thì thường ít nhất là một vào dịp Tết ấy, thì có ít nhất là ba cái Tết của cộng đồng. Thì đây là cái dịp mà anh em ở khắp nơi tụ để gặp gỡ với nhau, vì một năm ai cũng bận rộn cả. Cho nên thì cái dịp mà ngày Tết đó thì cái dịp mà đến đấy để mình thưởng thức những cái món ăn truyền thống của Việt Nam có bán với cái giá rất là hợp lý. Thì đấy là cái cộng đồng như làm bình thường. Còn có thể sau tuần chủ tuần tới này ấy, thì người ta mới tổ chức ăn uống những nhóm bạn bè, ví dụ như tôi thì sẽ có một số gia đình bạn bè anh em tập trung lại với nhau để nấu một vài món Việt Nam để chúng tôi quê hương của mình ạ.
Vâng, còn chuyển sang Marseille ở Pháp Quốc thì không biết là ở đó thì ra sao ạ, thưa ông Trương Nhân Tuấn. À.
Trước hết tôi xin kính chúc bà con cô bác năm mới được nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc. Tôi đã lâu lắm rồi tôi không ăn Tết ở Việt Nam, và cũng như các bạn xa nhà thì cái Tết ở nước ngoài hình như là không có cái Tết nào được trọn vẹn hết. Cho nên là năm nay cũng như năm ngoái, hai vợ chồng chỉ ăn Tết chung với nhau, trong khi con cái thì đứa thì đi làm, đứa thì ở xa nhà. Và mình ngày hôm nay là cũng là ngày 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 thứ ba, thành thử là cũng 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 phải đi làm luôn, cho nên là Tết nhất cái mùi vị Tết nhất nó không còn nữa. Do vậy thì xin phép được chúc bà con một năm mới thật là nhiều hạnh phúc.
Vâng, bây giờ thì chúng ta đến với Chicago, Illinois. Vâng, thì xin là kính mời ông Jay Bình, Nguyễn Đức Vinh chia sẻ.
Vâng, xin chào anh Quốc Phương và xin chào các vị đã tham gia diễn đàn ngày hôm nay. Cũng cái giờ phút này là những cái giờ phút ở Việt Nam, chúng ta đã bước vào những phút cuối cùng của một cái năm âm lịch, một cái năm cũ. Và chúng ta đã chờ đón một cái năm mới. Ở cái khu vực của chúng tôi ở đây thì nó có các cái hoạt động về Tết kể ra cũng khá là nhộn nhịp đấy. Các cái giáo xứ của người Việt thì người ta đã tổ chức gói bánh chưng cách đây khoảng vài tuần. Và mỗi năm như vậy thì giáo xứ cung cấp cỡ khoảng chừng một cái giáo xứ Trinh Vương ở đấy là người ta cung cấp cỡ khoảng chừng hơn 4.000 cái bánh chưng bằng cách là người ta tập trung cái sự thiện nguyện của giáo dân và rất nhiều người, sau đó thì người ta mua lá mua các thứ rồi gói suốt như vậy rồi nấu rồi có những người thức đêm canh như vậy để bán phục vụ cho cộng đồng ở đấy. Thì bánh chưng rất là ngon và cũng rất là rẻ, thôi một chiếc khoảng chừng 20 đồng. Đồng thời nữa thì các cái loại hoa quả rồi các cái chợ người Việt, các cái chợ người Trung Quốc các thứ thì người ta bán cũng khá là nhiều các loại hoa xuân cũng như rất nhiều những hình khác nhau. Chúng tôi thấy ở khu vực tôi ở thì không phải là nó đông người Việt lắm, nhưng mà ở nó xa xa cách cỡ khoảng chưa đến 1 tiếng thì các sinh hoạt ở xung quanh thì cũng là tương đối, còn gia đình thì cũng hàng năm thì Tết cũng gói bánh chưng rồi các loại giò chả cả các loại rất là để mà có một cái không khí Tết của cái quê hương đấy, là một cái Tết cổ truyền và đặc biệt là những ngày này hướng về quê hương đất nước, về gia đình, về những người bạn bè, những người đang trong tù đầy, trong tất cả những cái đó là một cái tình cảm sâu sắc nhất và tôi muốn gửi đến tất cả mọi người cái lời chúc một cái năm cũ đã qua đi với nhiều những cái trăn trở, nhiều cái hy vọng và sang năm mới thì sẽ đạt được những cái thành quả lớn trong trong cái cuộc sống của cá nhân cũng như trong vấn đề xã hội.
Vâng, cảm ơn ông Sơn Bình, Nguyễn Đức Vinh. Sẽ trở lại với nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo. Thì không biết là cái dịp này thì chắc là cũng như mọi người bà cũng nhớ đến cái Tết ở Việt Nam. Mà không biết là bà còn nhớ cái Tết gần nhất mà bà được ở Việt Nam thì như thế nào không? Thế rồi thì dịp này thì nhớ về cái Tết, đặc biệt là cái Tết cổ truyền ở quê hương, cái địa địa phương của bà mà được sinh ra, sinh thành ấy, thì thế nào?
Tôi cái Tết cuối cùng tôi chứng kiến ở Việt Nam là năm 2014. Và từ hồi giờ thì đương nhiên là tôi không không về Việt Nam. Thế còn ấn tượng về những cái Tết của tôi á, thì có một cái đặc biệt ấn tượng không hiểu tại sao. Có lẽ do những gì mình nhìn thấy nhiều nhất đó là cỏ úa, ngõ nhỏ và đường trơn. Tôi nhớ những cái bàn chân trần. Là tôi có ở Nghệ An hồi bé xíu, sau này thì tôi ra Hà Nội. Nhưng mà hồi bé xíu, đấy là những điều tôi thấy, những bàn chân trần họ bám vào đất. Nó Tết thì thường là mưa, mưa phùn rất là nhiều và rất là sét. Và những bàn chân trần họ lội ruộng. Còn, và có những người họ đi những cái đôi dép cao su đó. Và không hiểu sao Tết đối với tôi nó chỉ là thế thôi. Và một cái quan trọng là tôi đã có một một bộ quần áo hoa mới vào năm tôi mấy tuổi đó, và cho chị cả của tôi mua. Hôm đó tôi trốn ở dưới gầm giường không hiểu tại sao. nhưng mà đấy, và tôi nhớ điều đó. Còm lại thì tất nhiên Tết là dịp sum họp, nhưng mà Tết cũng có rất nhiều gia đình có nhiều nước mắt. Thì tóm lại là khi mà cái chung nó chưa vui thì Tết cũng không có nghĩa là tròn đầy và hoàn toàn là những màu hồng. Và mong những cái Tết cho mọi người thật là vui, thật là tròn đầy.
Vâng, vâng, cái Tết gần nhất và những cái suy nghĩ suy tư về cái Tết truyền thống đó. Tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ.
Vâng, mỗi một cái dịp Tết về thì đối với tôi nó có rất nhiều sắc thái khác nhau, bởi vì tôi đã được ăn Tết ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tức là mọi người giống nhau rồi, nhưng mà khi trưởng thành lên ấy thì mình đã trải qua ba cái nhà tù, ba cái hoàn cảnh khác nhau, kể cả trong nhà tù nó cũng rất khác nhau, chứ không có giống nhau. Thế nên là mỗi một cái dịp Tết này về thì mình nghĩ lại xem là nhớ đến những anh em tù nhân lương tâm, những người mà cùng đấu tranh với mình, hiện nay họ vẫn đang ở trong ngoài tù. Rồi mình nhớ là lại là trong lúc ở tù thì mình ăn Tết là làm sao. Rồi mình cũng nghĩ là mình đang ở Việt Nam thì mình sẽ làm gì. Đấy thì mỗi dịp Tết về thì mình có những cái suy nghĩ nó rất là lẫn lộn. Thì mình cố tìm được mối cảm giác vào đó là mình đang ở Việt Nam, thì mặc dù không thích những cái kênh nhưng mà mình cũng bật những cái kênh lên để xem, ví dụ xem Táo Quân chẳng hạn đấy, xem một số chương trình ca nhạc, những bài hát vui xuân thì mình cũng nghe để mình nhớ là mình có cảm giác là mình đang ở ở gia đình. Rồi thì chờ đến phút giao thừa thì gọi điện thoại về gia đình để thì đấy là những cái việc mà mình sẽ làm vào cái buổi tối ngày giao thừa Việt Nam, mặc dù mình đang sống ở nước Đức. Thì đây là mỗi một cái dịp Tết về thì mình có rất nhiều những cái cảm xúc, bởi vì trước đây khi ở trong nhà tù có lúc thì bị giam có 2 người trong một phòng giam thôi, tức là bị 3 cái Tết ở trại giam B4 thì chỉ có 2 người, và lúc đó thì cảm giác rất là buồn bởi vì trong nhà tù thì nó lạnh lẽo, nó không có một cái gì cả. Trong cái đó mình thì mọi người cũng đang, chắc là mình cũng nghĩ là lúc đó vợ rồi mẹ rồi anh chị em cũng đang nghĩ đến mình, không biết là trong tù này thì đài ra làm sao, mình nghĩ về gia đình của mình. Thì đấy là những cái cảm giác ở trong nhà tù đấy, thì những cái thời khắc giao thừa. Còn khi mà tôi bị giam ba cũng ăn 3 cái Tết ở dưới nhà tù 3 sao Hà Nam ấy, thì ở Tết đó thì lại vui hơn, bởi vì trong một cái buồng giam lúc đó thì giam với 60-70 người một buồng giam, thế nên là Tết thì từ ngay buổi những ngày trước đó thì anh em đã chuẩn bị, họ cũng cho mình được dùng bếp, cho mình được nấu ăn, rồi họ phát bánh chưng cho mình có thể được mua thêm những cái gì đó, thì mình cũng chuẩn bị không khí như ở nhà, rồi thì cũng có cành đào đầy đủ các thứ, thì mất tự do nhưng mà có 3 cái Tết ở nhà tù Hà Nam là rất là đáng nhớ. Đấy thì cái Tết cuối cùng ấy là tôi cái năm trước đó thì tôi trồng được một cây đào, trại họ tặng một cây đào, sau đó mình trồng xuống họ sống và mình chăm sóc cả cái, đó là năm 2010, đúng rồi, năm 2010, và đến cái Tết của năm 2010 hay 2011 trước khi ra tù thì cây đào nở hoa rất là đẹp đấy, và mình đưa cái cành đào đó vào, mình có đây là một cái kỳ tích mà mình trồng được một cây đào ở rất là đáng nhớ ở ở nhà tù Hà Nam như vậy.
Vâng, cảm ơn ông Đại. Vâng, thưa ông Trương Nhân Tuấn, thì không biết là cái quê hương của ông nơi sinh thành sinh trưởng thì thế nào, và thứ hai là cái ấn tượng cái Tết đối với quê hương của ông ra sao, và cái Tết cuối cùng ông trải nghiệm ở Việt Nam thì thế nào, nếu có thể được xin mời ông chia sẻ. Vâng, xin ông bật cái mic lên để có thể nghe được, xin mời ông Trương Nhân Tuấn ạ.
Cảm ơn anh Phương. Theo tôi nghĩ năm nay ở dưới quê tôi á, ở quê tôi ở Việt Nam là ở Bạc Liêu, là một cái tỉnh cực kỳ nghèo. Thì theo tôi nghĩ là năm nay cũng như là những năm trước là sẽ có nhiều gia đình Việt Nam không có một cái Tết trọn vẹn với một cái niềm mà hạnh phúc cũng như là sum vầy dưới cái mái ấm của gia đình. Nguyên nhân theo tôi thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, mà đặc biệt những năm gần đây là do tình trạng suy trầm về kinh tế kéo dài từ cái nạn Covid-19. Thì ở Sài Gòn tôi cũng có nhà nhà ở Sài Gòn, thì khi mà những lần tôi về, những cái dịp tôi về Sài Gòn ăn Tết á, thì nó rất là tấp nập, nhưng mà đặc biệt những năm gần đây thì mấy đứa em tôi nó nói là Sài Gòn bây giờ là hàng quán thi nhau đóng cửa, trong khi đó giá cả thì cùng tăng, nhất là những cái vào cái tháng tháng chạp năm nay là thêm cái luật lệ hà khắc về về giao thông mới được áp dụng. Thì vậy tôi nghĩ là năm nay sẽ có rất là nhiều người Việt Nam, nhất là người lao động Việt Nam sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Mình biết là hiện thời Việt Nam có khoảng 55 triệu lao động, mà lương trung bình của một lao động là 7 triệu đồng một tháng. Thì mình nghĩ là chỉ cần một cái tờ giấy phạt vô rủi ro vượt đèn đỏ thôi, thì người lao động đó không chỉ bị mất hết Tết mà còn có thể mất cả nguồn sống cho cả gia đình và vợ con nữa. Cho nên tôi nghĩ năm nay là một cái Tết khó, và sang năm có thể là một cái Tết còn khó hơn năm nay nữa, vì những cái vấn đề kinh tế, những cái vấn đề mà kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng từ ở những cái biến động về kinh tế lẫn như chính trị, ở nước ngoài. Tôi xin gửi trả lại cái micro cho anh Quốc Phương.
Vâng, thế còn ông kỹ sư Lê Nguyễn Đức Vinh thì sao ạ? Xin mời ông chia sẻ trước khi chúng ta bước vào vòng câu hỏi số 2.
Dạ thưa anh, với tôi thì cái Tết là hàng năm tôi, khi tôi ở Hà Nội ấy, thì hàng năm là cái Tết của tôi, năm nào thì tôi cũng phải quên. Những cái Tết mà tôi nhớ lại trong cái tâm trí của tôi là những cái Tết ngày xưa thì nó vất vả, nó gian nan. Có những cái khi mà cả một năm trời luôn thì người mẹ tần tật rồi tất bật để rồi là còn còn cả một năm để cuối cùng để làm sao đó mong cho con mình có một manh áo mới ngày Tết và có một cái đủ một cái Tết gọi là có miếng bánh chưng, có những cái thứ này khác. Và nó có một cái những cái kỷ niệm rất là xót xa, trong đặc biệt trong thời kỳ mà bao cấp. Cái lúc bây giờ để lo được cái nồi bánh chưng cho đứa con, cho con thì bố mẹ hết sức là gian nan vất vả để cho là những cái ngày như vậy. Rồi ngay cả tôi cứ nhớ cái kỷ niệm tôi thì còn nhỏ, không phải lo những cái nồi bánh chưng như vậy. Về cái gì để bỏ trong nó, mà tôi chỉ lo mỗi cái việc cho gia đình là làm sao để đun được cái nồi bánh chưng cho nó chín. Thì nó là những cái giai đoạn mà nó bao cấp, rồi cái củi, cái đuốc cũng không có, rồi hoàn tháng hoàn củi không ra gì, và tôi cứ phải nhớ là phải lo những cái việc đấy cả trong một cái tháng. Đấy là những cái câu chuyện xưa. Rồi đến như sau này khi mà tôi đi thoát ly rồi đời sống nó đỡ lên thì tất cả mọi cái thì tôi nhớ là cứ ngày Tết là mẹ tôi phải gói cỡ khoảng gần đây, chẳng hạn như trước đây, năm nay thì mẹ tôi không, nhưng những năm trước ấy, mẹ tôi còn khỏe là gói khoảng 80 đến 100 cái bánh chưng cho cả nhà luôn, mấy đứa con, rồi là mỗi đứa bao nhiêu đấy. Và những cái bài thơ, những cái mà tôi nhớ lại không khí Tết ngày xưa, tôi đang nhớ là năm 1972. Lúc bây giờ tôi mới có 10 tuổi thôi, và tôi đọc một cái bài thơ ở trên một cái tờ truyền đơn của trên máy bay Mỹ rải xuống. Đó, bài thơ mà rất là dài, chứ nó có mấy cái câu là tiếng pháo nổ rồi từng tràng pháo nổ trên bàn thờ mâm cỗ đã bày xong. Mẹ tôi đang châm dở nén hương vòng và xếp lại trái hồng mâm ngũ quả. Anh tôi cắt khanh giò trong bóc lá. Rồi bố tôi mang đĩa cá để lên mâm, và rất nhiều cái câu chuyện rất là dài của bài thơ là như vậy. Và tôi nhớ như vậy là cách đây đã đến 50 mấy năm và tôi vẫn nhớ cái thơ như vậy. Đến sau này thì tôi thấy là cái không khí Tết thì nó đỡ hơn, mỗi lần mà đi về Tết thì chỗ quê tôi nó lụt lội đủ thứ. Và cho đến sau này thì cái Tết cũng là những cái ngày mà tôi nghĩ rằng là những cái vất vả, cái gian nan đó đã qua đi thì nó có những cái vấn đề mới hơn nó đề dạt đến. Và mình nghĩ đến những cái điều nó rộng hơn một chút nữa thì cảm thấy có những lúc cũng xót xa. Khi lần đầu tiên tôi xa nhà, tôi viết một cái bài thơ, cái gọi là bài thơ thôi, chứ gọi là ghép vần lại mấy câu gọi là chúc xuân. Tức là đã hết đông rồi, đã tất niên tạm gạt, đi bao nỗi muộn phiền, xuân đến nâng ly ta cùng chúc cuộc sống tràn đầy sự bình yên. Chúc cho mọi người được bình an, sức khỏe, tinh thần luôn lạc quan, yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống, góp phần gìn giữ lấy giang sa. Chúc mọi gia đình luôn an khang, hạnh phúc, đâu phải chỉ cao sang, đồng tâm, đồng thuận. Nhờ ơn Chúa thì hạnh phúc trong ta sẽ ngập tràn. Chúc cho đất nước được thanh bình, mau hết đêm dài đến bình minh. Ánh sáng xua đi loài quỷ đỏ, lãnh thổ thiêng liêng lại về mình. Chúc cho thế giới được hòa bình, đùm bọc yêu thương, cõi lai sinh, hết cả chiến tranh không khủng bố. Tình yêu nhân loại được tái sinh. Và cuối cùng đầu xuân thì tôi nhớ các bạn mình. Trong tù cộng sản, chịu hy sinh, bỏ cả thân mình vì đất nước, sống nhục, không, thà chịu chết vì. Đấy là cái tâm trạng của những cái ngày Tết của tôi những thời gian vừa qua thầy.
Vâng, thế bây giờ thì chúng ta đều biết là trước khi chúng ta gọi là nghênh tân thì cũng phải có cái tiễn kiệu. Thì nhìn lại cái năm cũ Giáp Thìn mà đang sắp qua này đấy, thì không biết là quý vị thấy có cái điều gì muốn chia sẻ, có cái điều gì thú vị, điều hay hay vui hay như thế nào. Mà nhất là khi mà hướng về quê hương, về đất nước Việt Nam, nhìn đất nước Việt Nam đó, thì có điều gì quý vị chia sẻ không? Thì chúng tôi lại xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin. Vâng, xin mời bà bật cái mic lên một chút ạ. Bà bật mic lên.
À vâng.
Vâng, dạ.
À, bật rồi đấy.
Vâng ạ, bây giờ xin mời bà nói ạ. Nghe được rồi.
Vâng ạ. Thưa quý vị, nhìn lại năm 2024 thì...
Vậy là cái mạng nó kém sao?
Anh... Nhìn lại năm 2024 thì chúng ta sẽ nhìn vào mấy lĩnh vực. Thứ nhất là về chính trị. Người Việt Nam hầu hết đều rất sợ nói đến chính trị. Và khi mà đụng đến những cái chủ đề đấy, kể cả đời thường, kể cả ở hải ngoại, là cái nơi mà xa đất nước hàng ngàn dặm, nơi mà cái sự bắt bớ hay là khủng bố nó không tới được thì vẫn rất sợ và thường tránh né chủ đề chính trị. Nhưng mà cái chính trị là điều như mọi người thấy nó sẽ thống lĩnh tất cả, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như là tự do của chúng ta. Thì năm 2024 là một năm rất là đặc biệt, là sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Tô Lâm lên chức Tổng Bí Thư và đã hình thành bộ máy mà theo như đánh giá của rất nhiều nguồn thì đó là một bộ máy công an trị và hình thành một cách cho đến bây giờ thì đã hoàn thành bộ máy công an trị gồm có 5 trên 9 người ở trong bộ chính trị là công an và 3 người trong đó theo như công bố vừa rồi thì là từ tỉnh Hưng Yên của ông Tô Lâm. Thì cái điều này nó phản ánh một cái gì? Tức là nó phản ánh rằng là ông Tô Lâm lên, ông ấy có những cái phát biểu nói rằng là muốn cải cách rồi thì tinh giản bộ máy. Thế nhưng mà những cái mong muốn đó hay là những cái đề xuất đó thì tốt thôi. Nhưng mà liệu ông ấy có làm được như ông ấy nói không? Khi mà cái bộ máy hiện nay đã hình thành một cách nó, cái tính dân sự nó ra lý. Đấy là điều mà người ta còn nghi ngại. Đặc biệt là cái nghị định 168 vừa rồi không được, không đủ thời gian để Quốc hội hoặc là những nhà phản biện họ có đủ thời gian để góp ý để làm sao để khi cái nghị định này nó đi ra cuộc sống thì nó sẽ tốt cho mọi người. Và nó đã gây ra rất nhiều hệ lụy và khiến cho rất nhiều người đau khổ về điều đó. Thì tôi nghĩ rằng từ những cái ý nghị định tốt hay là những cái mong muốn cải cách của những người đứng đầu ở chính phủ hay là đảng cho tới khi ra thực tế thì không chỉ mong muốn duy ý chí chủ quan mà được, mà họ phải rất cẩn trọng, nếu không thì lại thành ra tác dụng ngược lại. Đấy là về mặt về chính trị.
Xin lỗi bà một chút ạ, xin lỗi nhà văn Võ Thị Hảo một chút, chúng tôi muốn hỏi luôn một chút trước khi bà đi tiếp. Vừa bà mới nói rằng là cái văn bản nào đó được ban hành mà dường như là không có đủ thời gian để cho những giới như là Quốc hội hay là những cái giới phản biện họ lên tiếng. Thế còn cái vị trí của người dân thì sao, tiếng nói của người dân thì thế nào ạ?
Tiếng nói của người dân thì rất tiếc là đáng lẽ những người đứng đầu đất nước họ phải lắng nghe, phải lấy làm hân hạnh để mà được nghe cái tiếng nói phản biện của người dân. Bởi vì tất cả những gì họ làm sai thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân họ và đương nhiên ảnh hưởng đến đất nước. Thế nhưng mà lại có hiện tượng là rất nhiều người bị trừng phạt và bắt bớ khi họ đưa ra những sự thật hoặc là có những cái lời phản biện về cái nghị định 168 vừa rồi. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái sự khởi đầu cái dưới thời ông Tô Lâm, mà tôi thấy rằng ông Tô Lâm cần phải sửa điều này. Chứ nếu không cứ để cho cái sự đàn áp nó thống trị thì sẽ rất là nguy hại cho chính bản thân ông ấy cũng như là đất nước. Nó có 6 ngày thôi, từ khi ban hành cho tới khi thực hiện là chỉ có 6 ngày cái nghị định 168, và trước đó thì không thấy được cái sự công bố dự thảo để mà thảo luận, và cũng chưa thấy cái vai trò của Quốc hội trong cái này. Đấy là một điều. Thế còn đấy, cái quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh là điều đó. Còn tăng trưởng kinh tế thì theo công bố của Việt Nam là khoảng 6,8% trong năm 2024. Thế nhưng mà vấn đề là dân nghèo, các bạn, quý vị có thể thấy rất là nhiều hình ảnh dân nghèo, rất nhiều cửa hàng hay là doanh nghiệp đóng cửa. Và có và rất nhiều người, những cái thảm cảnh ấy thì báo chí chính thống Việt Nam không đưa, mà đưa trên mạng xã hội. Thì mọi người thấy là cái tăng trưởng ấy nó có thực chất không? Nó chỉ vào tay một số, túi một số người có đặc quyền đặc lợi chắc? Hay là nó đi sang nước khác? Thì đấy là những vấn đề mà tôi thấy rằng trong năm 2024 là nó rất là nổi cộng. Cũng như là cái cơn bão ERG mà giết chết tới ít nhất là 345 người. Và chưa, đấy là một con số mà cũng người ta có thể nghĩ rằng đó là một cái con số thống kê chưa chính xác, thực tế còn nhiều người chết hơn, bởi vì xem những cái cuộc bạo, những cái trận lũ lụt khủng khiếp. Và tất cả mọi ủng hộ đều gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chưa công bố rằng cái tiền đấy nó đã đi về đâu, trực tiếp ủng hộ như thế nào. Cho nên là tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Vâng. Thì chúng tôi xin đổi trật tự một chút. Thì bây giờ chúng tôi xin mời vị khách mời từ Marseille, Pháp Quốc, ông Trương Nhân Tuấn chia sẻ khi nhìn lại năm cũ và có điểm gì thú vị, điểm đáng nói hay không ạ? Xin mời ông. Dạ.
Theo tôi á, bây giờ này, năm cũ đã qua rồi, theo tôi á, là năm mới, năm 2025 là một năm bản lề, đứng trên cái quan điểm mà một cái nhìn địa chính trị thế giới á, thì năm 2025 là một cái năm bản lề, và cái năm 2025 là một khúc quan rất quan trọng cho cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thứ nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2025 là đánh dấu 50 năm ngày Việt Nam thống nhất, và năm 2025 cũng là năm mà Việt Nam sẽ bước vào cái kỷ nguyên vương mình. Thì cái câu hỏi chính đáng mà cần phải được đặt ra là trong cái khoảng thời gian 1/2 thế kỷ xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được cái thành quả nào? Đã đạt được những thành quả về kinh tế, chính trị, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ. Những cái thành quả đó như thế nào? Tôi thấy là mình có rất nhiều cần phải nói về cái dấu mốc 50 năm. Bây giờ mình nói về cái thành quả, thì tôi xin muốn nói một cái khía cạnh về cái thành quả về kinh tế của Việt Nam cho đến ngày hôm nay, tức là chấm dứt năm 2024. Thì báo chí trong nước cũng có nói là sang năm, chị Hảo này cũng có nói là Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,7-6,8% gì đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, nếu mà mình xét sâu xa vào cái con số tổng sản lượng quốc gia chính thức, tổng sản lượng quốc nội chính thức của Việt Nam hiện nay đó là khoảng 4.300 đô la mỗi người, thì mình thấy năm 2023 là số lao động Việt Nam, tổng số lao động Việt Nam là khoảng 53 triệu người, mình tính cho gọn đi, thì 70% số lao động đó là phục vụ cho xí nghiệp nước ngoài, và cái mức bình quân của những lao động đó là 7 triệu đồng một người, tức là chỉ có khoảng 3.200 đô la một năm. Tức là nếu mình tính cái tổng số lượng quốc nội, mình dựa trên cái mức lương trung bình của người lao động, thì Việt Nam là một cái nước nằm trong thế giới nghèo, tức là cái phần cuối cùng của cái tính toán phát triển. Và đặc biệt cái lao động của Việt Nam đó có tới 62%, gần 63% là phục vụ ở nông thôn, trong khu vực nông thôn, tức là cái phần đóng góp vào tổng số lượng quốc nội của Việt Nam, cái phần nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn còn rất là cao. Nhưng mà mình thấy nó có những cái điều cực kỳ phi lý đó, là hễ 10 người dân á, thì có một cán bộ, một viên chức nhà nước, tức là trung bình 5 lao động Việt Nam thì phải nuôi một viên công chức. Và đặc biệt hơn nữa đó, là trong hơn 50 triệu lao động Việt Nam á, thì có 1 triệu người được xếp vào cái hàng ngũ là tinh hoa, trí thức gọi là khoa học gia. Tức là theo tôi nghĩ là cái sự phát triển của Việt Nam nó cực kỳ giả tạo. Cái con số 4.300 đô la đầu người, con số tổng sản lượng quốc nội bình quân đầu người, con số đó mình không thể tin được. Tại vì cái phát triển của Việt Nam nó không có nội lực, hầu hết những cái xí nghiệp mà sản xuất ra nước ngoài đó, chiếm 70% đó, đều là xí nghiệp của nước ngoài. Trong khi đó, những cái xí nghiệp của Việt Nam á, thì mình thấy là không có. Có những cái xí nghiệp lớn, nhưng mà mình thấy nó rất là mong manh. Là tại sao? Là cái sự phát triển của họ là nói đặt trên nền tảng công nghệ số, công nghệ AI. Nhưng mà mình thấy là những cái công nghệ đó nó còn rất là mới, rất là dễ bị hack. Mình thấy giả sử như cái cuộc đó bắn drone, trước nhật phóng drone thử nghiệm hôm trước ở Hà Nội thì trở thành một cái thảm hại là tại sao? Là chỉ cần có một người can thiệp vào trong đó, giả sử như là phá vào cái luồng sóng để mà làm cho nhiễu loạn cái sự kết nối của những cái con drone đó lại với nhau, thì những con drone đó nó sẽ rớt xuống thôi. Đó. Cho nên là Việt Nam đang phiêu lưu vào một cái lĩnh vực mà cái mình không có cái gì hết, mình rất là yếu. Cho nên tôi thấy nó có rất nhiều nguy cơ cho cái sự phát triển về nền kinh tế Việt Nam. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì cái gì chúng văn thì cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vừa mới ra đã đặt cái nền tảng trên cái sự phát triển về công nghệ số, về tức là về như là AI, về về coi như là big data, giả sử nhưng mà tất cả những cái đó Việt Nam đều có không khí thôi chứ không có một cái gì hết khi mình nói tới AI, tức là chuyển đổi một cái những cái dữ kiện thô thành những cái sản phẩm có giá trị cao. Nhưng mà cái data thô của Việt Nam đó, cái dữ kiện thô của Việt Nam không có gì hết. Việt Nam chưa bao giờ có những cái nghiên cứu cơ bản, thí dụ như là về kỹ nghệ nano hay là kỹ nghệ về tế bào gốc. Thế nào người ta có những cái dữ kiện, những cái data về tế bào gốc hay là về vật lý nguyên lượng hay là về một cái lĩnh vực nào đó thì người ta mới có thể phát triển được AI. Việt Nam mình không có gì hết, nhưng mà muốn đầu tư, muốn mở, muốn đi và phiêu lưu vào con đường đó, tôi thấy thành thử Việt Nam sẽ trở thành rất là mong manh. Trong khi đó, cái dư âm của cái việc mà chinh phục quyền lực của ông Tô Lâm trong suốt nửa năm 2024 và cái quá trình củng cố quyền lực của ông á là bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 gì năm ngoái đó, kéo dài đến hôm nay mà mình thấy đâu có, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tức là mình có thể nói rằng năm 2025 sẽ là một năm rất là chật vật cho ông Tô Lâm trong cái công cuộc mà gọi là củng cố quyền lực để giữ cái ghế tổng bí thư, cho đi qua khỏi cái đại hội 14 vào đầu năm 2026. Tức là ông còn một năm nữa, nhưng mà tôi thấy năm 2025 này là sẽ là một năm rất là chật vật cho ông Tô Lâm. Và tôi không biết tôi có có còn rất là nhiều ý kiến để xin phép để Thế Thủy Nhược cũng được phô lại cho người khác. Tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại ông Trương Nhân Tuấn. Và bây giờ thì chúng ta tới với Chicago, Illinois, và xin mời kỹ sư JB Nguyễn Đạo Vinh chia sẻ góc nhìn của mình để nhìn lại cái năm Giáp Thìn đấy vừa qua, trước khi chúng ta đón nghênh đón năm mới.
Dạ thưa anh, cái góc nhìn của tôi về cái vấn đề cái năm vừa qua, về những cái biến động diễn ra trên cái đất nước ấy, thì tôi thấy một cái điều đó ở đó, thì nó tôi thấy một cái sự kiện mà được gọi là được báo chí rồi hệ thống truyền thông, hệ thống chính trị làm rùng beng nhất, đó là cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực ra thì chúng ta đã nói cái điều này cũng khá nhiều, khi ông Nguyễn Phú Trọng là ông là một cái người ông hò hét rất là lớn vấn đề là chống tham nhũng này, chống tham quyền cố vị này. Và cuối cùng ông phải ngồi trú lại cái ghế đó trên khi ông chết gục ở trên đó để mà chống cái bọn gọi là tham quyền cố vị. Nó có những hình ảnh rất hay như vậy. Thế rồi là đến cái khi ông Nguyễn Phú Trọng chết đi cái rồi thì đến ông Tô Lâm, ông từ đang chủ tịch nữa, ông nhảy sang cái chân tổng bí thư để lại chân chủ tịch đó cho một cái ông tướng khác. Thì lúc bây giờ ông sang thì ông bắt đầu là mở ra một cái chiến dịch gọi là những cái mới của cái ông mới, tức là cái gọi là kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên nọ, kỷ nguyên kia. Thì khi mà tôi đọc lại cái gọi là kỷ nguyên mới thì tôi thấy là ông nói rằng là trong cái cuộc họp ngày 31 tháng 10 năm 2024 ấy, trong cái buổi mà để giảng dạy cho cái đám gọi là cán bộ nguồn của Trung ương ấy, thì ông nói rằng là kỷ nguyên mới là một cái giai đoạn lịch sử mà nó được đánh dấu gọi là bởi những đặc điểm quan trọng hoặc là sự kiện mà có những cái ảnh hưởng gọi là đến sự phát triển xã hội, văn hóa, chính trị, tự nhiên. Và kỷ nguyên mới đã có định nghĩa đây là kỷ nguyên của công nghiệp này, rồi kỷ nguyên của thông tin này, kỷ nguyên kỹ thuật số, rồi kỷ nguyên vũ trụ. Và ông muốn nói cái điều đó để mà nó vượt qua khỏi cái kỷ nguyên trước đây gọi là cái kỷ nguyên gọi là đồ đá, rồi là kỷ nguyên cổ đại, rồi kỷ nguyên trung cổ. Có nghĩa là gì? Bắt đầu cho đến cái khi ông Tô Lâm lên ấy, thì trước đó cho đến khi ông Tô Lâm lên thì Việt Nam vẫn còn 100 năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng thì vẫn nằm trong cái kỷ nguyên đồ đá, kỷ nguyên cổ đại và kỷ nguyên trung cổ. Thì để cho đến bây giờ ông ấy kêu gọi là sẽ bước sang kỷ nguyên này là vươn mình rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà thưa anh thì tôi thấy một cái điều rằng là cái trong cái hình ảnh mà trên màn hình vừa mới đưa về cái hình ảnh mà ông Tô Lâm lên để mà ông tuyên thệ để nhậm chức tổng bí thư hoặc là chủ tịch nước gì đấy thì tôi thấy sự khắc khổ. Thêm cái điều rằng là ngay cả ông cũng chả tin ông bởi cái khí thế rồi là những cái như vậy. Và tôi đọc lại cái nội đúng lý thuyết của quỷ nguyên mới ở trong cái mà ông đưa lên thì nó có một cái điều khác ngày xưa. Nó cái khác nhất ở đó là vắng cái lời hò hét là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội này. Và đặc biệt với từ là chủ nghĩa cộng sản là không hề được nhắc đến. Ở trong đó có một câu là xây dựng xã hội sạch chủ nghĩa. Nhưng mà nhắc đến một cách gượng gạo mờ nhạt để nó bỏ qua đi thôi. Chứ còn người ta chưa biết được cái gì. Cho nên tôi mới thấy được cái điều là ông nói thẳng luôn. Trong năm 2025 này trở đi cái kỷ nguyên mới quyền ngũ tôi chưa biết. Nhưng mà tôi sẽ làm những việc này. Thứ nhất là để cho người dân được mở miệng nói theo như là lời ông Hồ Chí Minh nói cách đây cả trăm năm trước rồi đấy, tức là gần trăm năm trước ấy, là dân chủ là gì, để cho người dân được mở miệng này, rồi là để cho người dân được đảm bảo quyền nọ quyền kia, thì nó nói những cái cụ thể như thế tôi tin hơn có phần nào đó. Bởi vì ngay cả như Võ Văn Thưởng mà cái khi mà chưa lên đến mới vào đến ủy viên Bộ Chính trị là hô hét rằng là sẵn sàng đối thoại với thanh niên, là sẵn sàng là coi như nghe nó nghe kia, cuối cùng cũng nói như cái ngoan ngữ dân gian gọi là thề cà trê chùi ống cả, nó chưa thấy những cái thứ đó. Chưa nói đến cái lời là chung chung nào là kỷ nguyên số, rồi kỷ nguyên nào kỷ nguyên kia. Thì nó cũng chả khác gì ngày xưa mà tôi thấy là kêu gọi cái kỷ nguyên mới này ấy, nó không khác gì ngày trước giờ mà Đảng kêu gọi là xây dựng nền văn hóa mới sau chủ nghĩa, kiểu vậy. Là xây dựng con người mới sau chủ nghĩa, rồi là nó phải thế nọ, rồi phải thế trai, rồi phải thế này, rồi thế khác. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là cái hệ thống tham nhũng hiện nay trong khoảng 13, 12 ấy, là có hình như đâu hôm trước có ai tổng kết là 15 người ủy viên trung ương Đảng là bị kỷ luật. Thì đến cái khóa vừa rồi là có đến 20 mấy người rồi. Và tất cả cái thế hệ đó thì đều được là lớp con người mới sở chủ nghĩa hết. Chứ không có thằng nào con người cũ nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là đó là cái lớp mà được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Kể từ mùng 2 tháng 9 năm 1945 của Hồ Chí Minh gọi. Cho nên là cái cuộc cách mạng gọi là xây dựng con người mới sở chủ nghĩa. Rồi là nền văn hóa mới, rồi phá bỏ cái nọ cái kia để xây dựng lại. Thì cái kết quả vừa rồi là anh bộ trưởng bộ thông tin du lịch văn hóa gì đó anh đề nghị 350.000 tỷ để mà chấn hưng lại văn hóa, nhưng mà làm sao mà chấn hưng được một cái xã hội mà cứ bây giờ vào cái nền công an trị để phạt để phọt để đủ các loại, đưa người dân gọi là trấn áp người dân cho đến khiếp nhược chứ không phải hoàn toàn có sự kỳ là tự nguyện, thì làm sao có thể xây dựng một cái xã hội mà có thể nói rằng là một xã hội muốn xây dựng tốt đẹp là mọi người phải đồng thuận trong mức độ nào cao nhất có thể để cùng xây dựng những cái quy chuẩn tốt, chứ không phải rằng là dùng súng đạn để rơi là nhà tù, để rơi là bóc mà nói như chị Hảo vừa rồi cứ mở mồm gái là cho là bắt bớ là trả nạp. Thì đó là cái mà tôi chưa thấy được những cái điểm mới và cái đó có cái năm qua. Còn năm mới thì dù sao đi nữa là năm mới thì ta nên có những hy vọng mới. Chúng ta xem thử là rồi dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm thì rồi là cái gọi là tinh gọn bộ máy, rồi là những cái vào quyển nguyên mới, rồi là ông đã nhìn thấy những cái điều mà không ai dám nói trước đây. Bởi vì những cái điều ông Tô Lâm vừa nói vừa rồi mà nếu như ai nói ra thì lập tức là thế lực thù địch ngay. Nào là thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn này, rồi phải giải phóng về cơ thế nọ thế kia, những cái đó đố ông nào dám mở mồm ra nói ngoài ông Tô Lâm. Nhưng ông Tô Lâm nói thì là thành tích, mà thằng khác nói thì là thế lực thù địch là đi tù. Vậy thì ông đã nhìn thấy những cái điều như vậy. Ông nhìn thấy rằng là bây giờ có bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu xí nghiệp, rồi là sản phẩm là tăng xuất khẩu chừng nọ chừng kia, nhưng trong đó của Việt Nam được mấy đồng. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mà ông đã nhìn ra. Vấn đề là từ chỗ nhìn ra cho đến cái chỗ ông hành động nó như thế nào, chúng ta phải chú ý thưa quý vị.
Vâng, trước khi chúng tôi mời luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ từ Hà Nội thì chúng tôi xin dịp này chia sẻ quý vị vài cái thông tin hay là bình luận mà quý vị gửi cho chương trình ở đây, cũng như là một số bài vở gần đây mà Cổ Vi Tiếng Việt có giới thiệu, ban biên tập có giới thiệu thì gửi về cho chương trình chúng ta đấy. Qua kênh YouTube thì có quý vị có danh khoản là SV thì nói rằng là thu ngân sách Việt Nam tăng tương đối đó, nhưng mà buôn bán bất ổn thì chiếm mất cái thị phần của nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, nên cửa hàng cửa hiệu đóng cửa nhiều là chuyện bình thường. À, thế rồi còn một quý vị nữa ở bên gửi qua kênh Facebook thì chúng tôi chỉ ví dụ đây thôi vì có rất nhiều ý kiến của quý vị gửi về, là quý vị tên là Nguyễn, có danh khoản là Nguyễn Văn Cường, thì nói rằng là ấn tượng năm 2024 trong tôi đấy là Việt Nam vô địch AFF, tức là AFF Cup đấy, cúp đấy, nhưng mà lại thua Thái Lan về chỉ số thu nhập bình quân đầu người, và theo quý vị này thì cái chỉ số đó chỉ có hơn 70% một chút so với Thái Lan. Rồi thì vẫn ý kiến của vị có danh khoản là Nguyễn Văn Cường đó thì nói rằng là ông tổng giám đốc tập đoàn Vingroup mà làm đường sắt, đô thị, metro xong rồi thu phí là coi như thành phố Hồ Chí Minh chỉ có chịu trận, vân vân. Thì đấy là những ý kiến riêng của quý vị này. Rồi thì nói rằng là năm 2024 dự án phát triển ấn tượng nhất của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là quy hoạch cảng nước sâu Cần Giờ, bất chấp cái cảnh báo về tác động môi trường, thì cũng là ý kiến riêng. Thế còn một số tín hiệu khác nữa như là ngay ngày hôm nay là 28 tháng 1 năm 2025 đấy, thì trên kênh, trên trang nhà của VOA Tiếng Việt thì chúng tôi có giới thiệu cái bài là giới tài chính cam kết ấy, hàng tỷ đô la đấy đó, để mà mở sàn giao dịch kim cương ở Việt Nam. Thế rồi trên cũng có rất nhiều các cái diễn biến khác nữa theo các chiều kích khác nhau. Thế về gọi là an ninh đấy, thì là khu vực Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và Indonesia đã huấn luyện hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Thì bài đăng ngày hôm qua là 27 tháng 1 năm 2025. Thì tuy nhiên thì cũng vừa rồi có quý vị nhắc đến vấn đề về môi trường, thì trong tuần hôm 25 tháng 1 năm 2025 thì ban biên tập cũng giới thiệu bài là thành phố Hồ Chí Minh bị ô nhiễm không khí nặng thứ nhì trên thế giới, nhiều các tín hiệu khác nhau đó. Thì bây giờ thì chúng tôi lại xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ từ Hà Nam, còn Nguyễn Đức xin mời ông.
Vâng, dưới góc nhìn quan sát của tôi ấy, thì 2024 đó là cái sự kiện chuyển giao quyền lực rất là bất ngờ từ một cái thế hệ già bảo thủ trì trệ là ông Nguyễn Phú Trọng, sau cái chết của ông ấy thì chuyển sang một ông Tô Lâm trẻ hơn, năng động hơn và thực dụng hơn. Và ở bên nắm quyền lực ấy, thì ông ấy có hai cái phát biểu rất là đáng chú ý. Mà hai cái phát biểu này ấy, nó mang tính chất nếu như mà thực hiện đúng và đầy đủ ấy, thì nó sẽ gọi là bước chuyển mình của dân tộc. Đó nhất định là ông phát hiện ra cái đó là thể chế. Cái thứ hai ấy, là ông ấy hứa là sẽ chuyển đưa đất nước dân tộc Việt Nam sang một giai đoạn vươn mình. Thì hai cái phát biểu này của ông ấy thì đem lại hy vọng không chỉ cho người dân và cả những người quan sát từ bên ngoài, có những người đấu tranh chống chế độ cộng sản, nhưng mà họ cũng hy vọng là với hai phát biểu đấy thì nó sẽ đem lại sự thay đổi. Thế thì vậy thì sau khi mà ông Tô Lâm phát biểu như vậy thì chúng ta xem những cái tháng còn lại, những cái động thái của ông Tô Lâm làm ấy có đúng thực chất với lại cái gì mà ông ta nói không? Bởi vì chúng tôi biết ý, tất cả những cái gì mà muốn phát triển trong năm 2025 và những năm tiếp theo ấy thì nó phải được đặt nền móng từ của năm. Thì thứ nhất ý, thì chúng ta biết rồi, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới ấy, thì nó để mà phát triển được từ một quốc gia nghèo đói trở thành một quốc gia giàu có, hùng cường, văn minh ấy, thì nó đều phải dựa vào hai cái yếu tố căn bản và con người. Thể chế đây ấy, nó là một thể chế chính trị mà trong đó ấy, người dân sẽ được đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tham vấn hay là trực tiếp lựa chọn cái con đường phát triển của đất nước. Thì ở các nước tự do dân chủ, đảng họ phải có những cái bộ phận nghiên cứu rất là chuyên sâu về kinh tế, chính trị, về trong nước, về quốc tế, để họ đưa ra một cái đường lối chính sách hay là cương lĩnh phát triển đất nước trong một nhiệm kỳ 4 năm hay là 5 năm cử đấy, để cho tất cả các cử tri của họ thẩm định và lựa chọn. Và cái sự lựa chọn, cái thật sự thẩm định về cái cương lĩnh đấy nó sẽ được thước đo bằng số phiếu mà cái đảng nó sẽ nhận được. Và cái cương lĩnh của đảng nào ấy phù hợp cho phát triển đất nước trong giai đoạn 5 năm hay là 4 năm đó thì sẽ đảng đó sẽ trở thành đảng cầm quyền. Và người dân cũng như cử tri của nước đó họ sẽ biết được là trong 4 năm tới hay là 5 năm tới người dân, cái chính quyền đấy sẽ thực hiện những cần phải làm gì để đồng hành cùng với chính quyền để đạt được những mục tiêu đó. Đấy là như vậy. Ví dụ như là mới nhất là chính phủ của ông Donald Trump chẳng hạn, thì ông đã đưa ra rất nhiều lời hứa, và sau khi ông lên nắm quyền ấy, thì ông thực hiện những cái gì mà ông đã hứa với cử tri và ông ấy để đạt mục tiêu đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có chuyện đó. Người dân Việt Nam không có bất kỳ một cơ hội nào để mà tham gia thẩm định những cái chính sách mà ông Tô Lâm đưa ra. Ví dụ như vấn đề sáp nhập các cái bộ ngành chẳng hạn, Về mặt nguyên tắc ấy, quan nắm với quyền lực sức mạnh như là công an hay quân đội ấy, là không được phép tham gia vào các lĩnh vực quản lý kinh tế hay là không được phép thực hiện những cái dịch vụ công liên quan đến vấn đề thu tiền của người dân. Thế nhưng mà ông Tô Lâm đi ngược lại, ông ấy tăng cường rất nhiều những cái quyền lực ở lĩnh vực kiểm tra sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới, ở lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, rồi sắp tới là kiểm định xe máy nữa, rồi lĩnh vực cấp giấy phiếu lý tư pháp, vực dịch vụ công mà đáng lẽ ra nó phải chuyển cho các cái cơ quan bộ ngành thuộc Bộ Dân sự, và cơ quan công an ấy chỉ được làm những công việc như là bảo vệ pháp luật, bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của dân, tức là họ tập trung vào những công việc chuyên môn của họ, tội phạm, chứ không được phép tham gia lĩnh vực đó. Thì ông Tô Lâm ông đi ngược lại cái xu thế phát triển của thế giới hàng bao nhiêu thế kỷ này đấy, kể cả đối với Việt Nam thì cũng vậy thôi. Khi mà bước vào thập niên 1990 á, thì lúc đó Việt Nam cũng bước tế lẫn đổi mới chính trị và pháp luật, thì lúc đó những cái lĩnh vực, một số lĩnh vực của như là cấp đổi giấy phép lái xe lúc đó là cũng Bộ Công an quản lý, họ đã chuyển sang cho Bộ Giao thông Vận tải, và rất nhiều lĩnh vực của Bộ Công an đó thì đã chuyển dần rồi, và họ đang trong quá trình mà để cải cách tư pháp. Thế mà cuối cùng là ngược lại, cho nên là rồi các cái bộ ngành ấy sát nhập thì cũng không có được đảm bảo cái tính công bằng và khách quan. Thì tôi thấy là về thể chế thì nó không bị thay đổi cả, vẫn là cái thể chế đấy. Vậy thì những con người mà ra đào tạo thì nó vẫn tiếp tục duy trì đó. Một cái ví dụ rất điển hình ấy, mà một cái người mà sẽ nắm quyền lực rất lớn ở sắp tới đây ấy, đó là ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nguyễn Thanh Nghị khi mà ông ấy được điều từ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về làm Phó Chủ tịch, đã vi phạm rất nặng về cái lỗi về quản lý về đất đai, tài nguyên của tỉnh Kiên Giang. Và sau đó thì khi mà ông ta đang trên cương vị bí thư tỉnh ủy thì ông ta đã bị kỷ luật bởi vì những sai phạm ở khi còn làm Phó Chủ tịch tỉnh. Nhưng mà đáng lẽ theo đúng bình thường như vậy, nhưng mà ông ta không mất chức bí thư tỉnh ủy, không mất chức ủy viên trung ương giống như là các cái ủy viên trung ương khác hay giống các bộ trưởng khác, mà ông ta được điều từ bí thư tỉnh ủy Kiên Giang trở lại Thứ trưởng Bộ Xây dựng, và sau đó thì ông ta tại đại hội ông ta lên bộ trưởng, và bây giờ ông ta được điều về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, và đây là con đường để ông ta lên chức bí thư rồi vào Bộ Chính trị, rồi sau đó là con đường mở ra sẽ là tứ trụ, cái đấy là gần như chắc chắn rồi. Thì một con người như vậy á, nó được sinh ra từ thể chế đó. Những cái gì mà ông Nguyễn Thanh Nghị ông ấy trình bày trước Quốc hội khi mà bị trả lời chất vấn á, thì trong suốt cả cái quá trình đấy ông ta nhìn không có một giây nào ta ngừng hết cả, nhìn cắm mặt vào trong cái tờ giấy để đọc, mà đọc cũng không có rõ nó ràng nữa. Thì trên cái tôi có viết một cái bài đó ở trên cái trang fanpage của tôi, thì đến nay có khoảng gần 1 triệu người theo dõi, và 99,9% ý kiến ấy là phản đối rất là mạnh mẽ câu Nguyễn Thanh Nghị này. Họ cảm thấy đa phần kể cả những thành viên Màu Đỏ đó, thì họ cũng không có ủng hộ này, họ phản đối rất là mạnh mẽ. Thì phải nói là đây là một cái con người tiêu biểu của một cái thể chế sinh ra đó, mà sẽ ngồi vào cái người sẽ trở thành người đứng đầu một cái thành phố lớn nhất của cả nước. Vì sau cái đại hội 14 tới đây vào năm 2021 ấy, thì đấy là cái thể chế không thay đổi, cái con người sinh ra từ thể chế đấy nó lại tiếp tục vận hành cái thể chế đó, thì đất nước chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Đáng lẽ ra nếu như một đất nước Việt Nam thì phải như tôi nói đấy, nó phải có sự tham gia của người dân. Đầu tiên là phải cởi mở đối với người dân. Nhưng mà trong năm 2024 ấy, theo thống kê của các tổ chức bảo vệ nhân quyền ấy, thì vẫn có trên 50 người bất đồng chính kiến hay những người sử dụng các báo chí bị bắt và bị xét xử Việt Nam với mức án rất là cao. Đấy, nhẹ người nhẹ nhất thì cũng từ 5 năm tù, và người cao nhất thì đến gần 20 năm tù. Đấy, thì rõ ràng ấy, như vậy là tất cả những cái tiếng nói đối lập, những cái tiếng nói mà mang tính chất phản ở trong các nền chính trị dân chủ ấy, thì những người đối lập hay những người phản biện hay là những đảng đối lập ấy, họ như là cái tấm gương để cho cái đảng cầm quyền soi vào đó mà thấy được là gì, những cái ưu khuyết điểm của mình như thế nào để mình điều chỉnh phù hợp với lợi ích của người dân và đất nước. Nhưng lần này đảng đối lập đã không có, những người phản biện thì bị bắt hết, thì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ ra sao trong năm 2025 hay những năm tiếp theo? Thì rõ ràng là những cái chính sách của ông Tô Lâm và làm ấy, nó đi ngược chiều với nhau, nó không có ăn khớp với nhau cả. Ông nhìn thấy rõ cái thể chế là điểm nghẽn, nhưng mà ông ta không có cải cách được, không có phương pháp nào để cải cách thể chế, và mức cải cách thể chế phải có sự tham gia của người dân, nhưng mà người dân chưa có, không có bất. Đấy, rồi vấn đề khi mà cải thể chế đấy phải có con người, nhưng vẫn là những con người cũ. Đây tôi chỉ nói là một cái ví dụ rất điển hình là ông Nguyễn Thanh Nghị thôi, còn rất nhiều những quan chức khác Mà ví dụ như bây giờ ông Nguyễn Duy Ngọc, ông ấy là thượng tướng, ông lại tiếp tục nắm từ một người công an chuyên bắt người lại chuyển sang một cơ quan để mà nắm giữ một cơ quyền lực như vậy. Rồi rất nhiều, một cái ông Vũ Hồng Văn, ông ấy cũng là tướng công an, thì bây giờ ông ấy chuyển làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đào tạo để cai trị người dân chứ không phải để được đào tạo để mà quản trị đất nước. Hai cái đó khác nhau. Một cái người mà học từ trường An ninh ra quay trị cai trị chỉ nhìn bất kỳ ai cũng nghi ngờ, cũng coi là những người có nguy khác với những người được đào tạo ra để nhìn thấy cơ hội và trao cái cơ hội đấy cho người dân và đất nước để họ phát triển. Hai cái cách khác nhau. Một người đứng đầu một tỉnh và ông ta còn có thể lên nữa. Đấy là hai ví dụ điển hình, ông Nguyễn Thanh Nghị và Vũ Hồng Văn. Hai con người đấy không có thể lãnh đạo một tỉnh cũng như lãnh đạo một cái thành phố lớn như vậy. Thì rõ ràng từ thể chế cho đến con người vận hành thể chế đấy, nó không đạt được cái tiêu chuẩn để mà cải cách. Thì thường là những năm 2025 này á, và những năm tiếp theo ấy, đất nước chúng ta sẽ không có gì cả. Cùng đấy là khi họ làm chính sách và pháp luật ấy, thì là cái nghị định 168 đấy là chúng ta thấy rõ ràng gần như đánh úp. Trước đây thì tôi nghiên cứu là tôi biết hầu như các cái bộ ngành ấy khi mà họ ban hành các nghị định thì bao giờ họ cũng sẽ phải gửi cho tất cả các cơ quan bộ ngành khác, gửi cho Quốc hội để mà tham khảo ý kiến. Thường ấy nó từ 3 đến 6 tháng để mà lấy ý kiến phản hồi từ các bộ ngành về phản biện về cái nghị định đấy nó sẽ như nào. Vấn đề một nghị định nó tác động đến cả 100 triệu người dân nhưng mà họ không có lấy ý kiến của bất kỳ một cơ quan bộ ngành nào, ban hành chỉ có 5 ngày sau là có hiệu lực. Thì rõ ràng đây là một nghị định để đánh úp người dân. Rồi nghị định 176 thì cũng tương tự như vậy, thì về mặt không có tuân thủ theo những đúng những nguyên tắc bình thường của mà họ đã ban hành, hay là về mặt pháp chế vậy thôi. Pháp chế pháp luật ý, thì đáng nhẽ phải công bằng với tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta biết mới nhất là ông Mai Tiến Dũng là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ gây sai phạm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, nhưng cô ta chỉ bị có đề nghị có 2 năm hay 2 năm rưỡi, 30 tháng ăn treo thôi. Thế đấy là một sự bất công. Trong cái đó những người dân đi chỉ sự vội vàng hay vì một sự cẩu thả đó họ mà vượt đèn đỏ, họ bị phạt mất cả 1 tháng lương, cả gia đình bị đói. Thì đấy là cái sự bất công đấy, nó bắt đầu từ năm 2024 và bây giờ ngay tháng đầu tiên của năm 2025 người dân đã thì tôi thấy là cái điều đó là không thể chấp nhận được.
Vâng, trước khi chúng ta sẽ đi tiếp ạ, thì chúng tôi xin thử hỏi Nguyễn Văn Đài là ông có thể chỉnh lại cái âm thanh không, nếu cần thì ông có thể bỏ cái AirPods ra không, vì cái âm thanh nó cứ lên lên xuống xuống đều đều suốt nãy giờ, hoặc là ông bỏ hẳn ra cất đi thì để xem tiếng nó như thế nào. Vâng, thì trong lúc chờ đợi thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị là cũng ngày hôm nay 28 tháng 1 năm 2025 đấy, thì trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com thì ban biên tập có giới thiệu bài có cái tựa đề như quý vị có thể đọc được, tức là hàng ngàn người đón Tết Việt ở Little Saigon, Sài Gòn nhỏ thuộc thành phố San Jose. Thì bài có đoạn là tường trình là hàng ngàn người đến trung tâm thương mại Grand Century tại Little Saigon thuộc thành phố San Jose của bang California đấy vào cuối tuần để mà đón Tết Nguyên đán Việt Nam. Và cái này là theo các cái kênh như là KTVU, Fox 2 và CBS, truyền hình CBS News có đưa tin hôm 25 và 26 tháng 1. Và một hoạt động nổi bật là cái cuộc diễu hành đón Tết mà sau 15 năm gián đoạn thì ban tổ chức gồm Hội Bàn tròn người Mỹ gốc Việt và Hội Sinh viên người Việt Thống nhất ở Bắc California đã tổ chức lễ diễu hành tại diễu hành Tết trở lại đấy. Rồi thì ở đây có trích dẫn lời ông Philip Nguyễn là giám đốc điều hành của Hội Bàn tròn người Mỹ gốc Việt, thì nói với kênh KTVU Fox 2 về ý nghĩa của việc này. Thì ông nói rằng là năm 2025 là cái dịp kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ và chiến tranh Việt Nam kết thúc. Rất nhiều người là cha mẹ ông bà tổ tiên của thế hệ của tôi, tức là của ông Philip Nguyễn đấy, thì ông Philip Nguyễn ấy đã đến đây cách đây 50 năm với hy vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn ở những nơi như là ở Hoa Kỳ đấy. Và đối với chúng tôi, những gì chúng tôi thấy trong 10, 15 năm qua là thế hệ lớn tuổi bắt đầu già đi, khả năng tổ chức giảm đi. Thế thì bài thì có rất nhiều các cái chi tiết khác nhau. Thì trong đó thì cũng trích dẫn thêm một ý kiến nữa của quý vị tên là Brandon Mike, thì là thành viên của cái Hiệp hội Múa Lân ở Golden Turtle, thì nói với kênh CBS News rằng là anh chỉ vừa mới học cách múa lân trên cột cột cao đấy, là đúng một ngày trước buổi biểu diễn theo nhóm của anh vào chủ nhật ngày 26 tháng 1 2025 đấy, để tham gia lễ đón Tết Nguyên đán sớm ở San Jose vào ngày mùng 1 Tết là thứ tư ngày 29 tháng 1 đó. Thì anh nói rằng là tôi đã múa lân từ khi tôi 6 tuổi, nhưng phải đến khi tôi vào trường trung học tại Silver Creek thì tôi mới có cơ hội, và sau đó thì tôi đã tham gia Và thông qua nghệ thuật múa lân thì anh Brandon Mack nói rằng là tôi gọi là tôn vinh di sản và nền văn hóa Việt Nam. Anh nói rằng là tôi rất tự hào về nền văn hóa Việt Nam của mình. Thì anh nói với kênh truyền hình CBS News là như thế. Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ thì nhìn sang năm mới Ất Tỵ đấy, tức là Tết Nguyên Đán mà đang gõ cửa đấy, mọi nhà đấy, Việt Nam ấy. Thì theo quý vị, năm mới liệu sẽ đem lại những cái điều gì mà nó có mới mẻ và nó có ý nghĩa, nó đáng kỳ vọng? Đấy, tuy là cũng có thể có những thách thức nào đó, nhưng mà bên ngoài thách thức thì liệu nó có những cơ hội nào không mà nó đang đón chờ đất nước và người dân? Thế rồi thì như là vừa rồi các vị khách mời cũng có vị nói về vấn đề về cái kỷ nguyên mới mà ông Tổng Bí thư và Đảng Cộng sản và nêu ra đấy, thì vấn đề đó nó sẽ như thế nào, tức là cái tương lai tiền đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ra làm sao đấy, rồi cái kỷ nguyên mới mà đang được tuyên bố mở ra như thế thì thực chất nó là cái kỷ nguyên gì đấy, rồi thì là có dấu hiệu nào cho thấy là cái kỷ nguyên đó nó thực sự thành công thì nó ra làm sao đấy, chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Phát Thị Hảo từ Berlin, xin mời bạn.
Thưa quý vị, thực ra thì năm 2025 nó có rất nhiều thách thức, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cơ hội cho Việt Nam. Vấn đề là có những người đứng đầu Việt Nam có tận dụng cơ hội đấy không? Tất cả những cái từ như là kỷ nguyên mới này, rồi phá cái điểm nghẽn thể chế này, rồi cải cách bộ máy, tinh giản bộ máy, tất cả những vấn đề đấy ông tôi, chính quyền của ông Tô Lâm nêu ra thì đều rất là đúng và rất là cấp thiết. Ông chỉ còn thiếu một cái điều là ông ấy nêu ra là phải thay đổi thể chế thôi. Cái điều đó rất quan trọng. Nhưng ít ra là ông đã nêu được những vấn đề như thế. Thế thì, và hơn nữa là thế này, chưa bao giờ theo chủ quan của tôi, có thể là tôi chưa hoàn toàn chính xác, nhưng mà kể từ khi Việt đã thành lập nước Việt Nam Cộng sản đến giờ thì chưa bao giờ mà quyền lực lại tập trung một cách nhanh chóng vào tay một người như là tập trung vào tay ông Tô Lâm trong giai đoạn gần đây. Ông ấy thống lĩnh bộ máy công an, ông ấy muốn đưa ai vào thì đưa, thì người đó phải vào, được vào. Và không phải là trải qua một quá trình tuyển chọn hay là bầu cử rất là chặt chẽ. Có thể là không hiệu quả lắm, nhưng mà rất là chặt chẽ từ dưới lên đến khi mà đạt được kết quả tuyển chọn cán bộ công chức. Cũng chưa bao giờ mà lại cái người là Tổng Bí thư lại có quyền lực đến vậy để có thể cách chức hoặc là yêu cầu từ chức hoặc là đưa ra vành móng ngựa hoặc là kỷ luật những cái nhiều cái người trong bộ tứ như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu ông Tô Lâm mà ông ấy có một cái hiểu biết, một cái lý tưởng thực sự là vì dân vì nước và cập nhật được thời đại, là biết rằng cái Đảng Cộng sản và xã hội chủ nghĩa là nó hoàn toàn lạc hậu rồi, đó chỉ là những cái từ sáo rỗng và nó đi ngược thời đại mà thôi. Nếu mà ông ấy quyết định rằng cần phải thay đổi, đúng là cải cách thể chế, phá vỡ điểm nghẽn, thì tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm hoàn toàn có thể làm được trong một thời gian rất là ngắn và rất dễ dàng. Cũng chưa bao giờ Việt Nam lại trở thành đối tác chiến lược của những cái nước của nhiều cường quốc dân chủ như vậy. Những cái tên đất nước mà dẫu thể chế vẫn chưa phải là tuyệt đối hay, nhưng mà đấy là những cái thể chế đáng mơ ước, và họ có tiền, họ có sẵn sàng có thương mại, có kinh tế, có công nghệ khoa học kỹ thuật để có thể hỗ trợ những nước như Việt Nam muốn đứng vào cái con đường tử tế, con đường tôn trọng sự thật, con đường tôn trọng quyền con người và sự công bằng, họ sẵn sàng ủng hộ. Cho nên là cái cơ hội là nó rất là nhiều, thì nhưng vấn đề là ông Tô Lâm ông ấy sẽ làm gì với cái điều đó, thì cái phép thử nào để chứng minh hay là một dấu hiệu để thấy rằng cái chính thể của ông Tô Lâm sẽ làm gì trong thời gian tới, thì hơi có rất nhiều để lý do để người ta thấy thất vọng ban đầu. Chẳng hạn như là việc ban hành nghị định 168, việc mà ban hành một cái nghị định nghiêm khắc để mà giảm tai nạn giao thông và bớt rượu bia thì đấy là một điều rất tốt, nhưng không thể làm một cách nó nó vội vàng và duy ý chí công an đàn áp như là cái nghị định 168, không thể làm như thế. Phải có thời gian, phải chuẩn bị trước ngay những ngả rẽ phải ở các con đường chật chội đến như vậy, cũng đầu tiên cũng không nghĩ ra, và mãi bây giờ sau rất nhiều người đã hy sinh, đã chịu trừng phạt, thậm chí là bị bắt vì phản đối cái nghị định này, thì bây giờ ở Sài Gòn mới cho là rẽ phải ở 80 điểm. Đấy là theo báo chí tôi theo. Nhưng ở Hà Nội thì lại có hiện tượng là còn nói là phạt gấp đôi. Thì đấy là một cái điều rất kinh khủng, trong khi là thu nhập của người dân như thế nào. Những người làm quan chức họ không hiểu dân nghèo như thế nào. Mọi người hãy luôn luôn nhớ, nói cái gì làm cái gì cũng hãy nhớ đến cái người, cái những em bé không có quần mặc, trời rét, và bán một con chó nhỏ cũng đang run rẩy giữa trời rét, mà rồi cũng chẳng ai mua con chó đó để cho em bé đó có được miếng ăn. Cũng như là hôm nay tôi thấy ở trên mạng một người già bán mấy cái giá cái giành con á, 3-4 cái giành trồng lên rồi ngồi chết rét ở bên vệ đường, cũng chẳng ai mua. Làm gì cũng thế, những người đứng đầu đất nước hãy nhớ đến điều đó. Và nếu trong cái giai đoạn này mà ông Tô Lâm ông lại không tận dụng, nếu ông vô hiệu hóa sự phản biện, sự giám sát của Quốc hội, thì đấy là một điều rất là có tội với lại các cử tri của mình. Nên là Quốc hội vừa rồi thì sau cái án phạt rất là nặng nề của ông Lưu Bình Nhưỡng thì mọi người đều sợ hãi. Cho nên là ông Tô Lâm, nếu ông thực sự ông muốn trở thành một người hùng để mà có thể cải cách thể chế và thay đổi đất nước đi sang một cái chặng đường khác, thì ông phải thay đổi, ông phải làm tất cả, và điều đó nằm ở trong tay ông. Sắp tới chắc là theo cái kiểu này ông cũng sẽ là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Và cái nhiệm kỳ của ông ấy, nếu ông nghĩ thì chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của ông và nhóm của ông, thì ông ấy sẽ chiếm cho tới ngày chết như là ông Nguyễn Phú Trọng.
Vâng, ngay lập tức ở đây chúng tôi có cái câu hỏi mà chia sẻ theo kênh riêng đây, họ muốn hỏi chính diễn giả của ông Thị Hảo đây. Đây vẫn đang tiếp tục đánh máy vào đây, thì chúng tôi đọc ở đây là kênh riêng nói rằng không biết là bà Hảo có căn cứ vào đâu để và có phân biệt hay không cái gọi là cái nhu cầu về thay đổi thể chế với thay đổi chế độ. Thể chế với chế độ nó có khác nhau đấy không, dưới con mắt của bà cái nào quan trọng hơn? Thứ hai là không biết là bà có tập trung quá nhiều vào quyền lực cho cái người lãnh đạo không, cái kỳ vọng bà vào người lãnh đạo hay không, thế còn vị trí vai trò của nhân dân thì ở đâu, của các giới khác thì ở đâu? Thì đây là cái câu hỏi đặt ra ở đây. Thì nếu mà được bà thì trả lời nhanh được không, xin mời bà.
Tất nhiên là chúng ta luôn trông mong vào quyền lực của nhân dân. Thế nhưng ở trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam, chúng ta thấy rằng ngay đến một cái tổ chức lập pháp như là Quốc hội là đại diện, đấy là cơ quan lớn nhất đại diện cho quyền lợi của cử tri, thì họ cũng gần như là bị triệt tiêu về mặt quyền lực. Một triệt tiêu một mặt là do những người vào đấy vào Quốc hội lại là những người không phải thực sự do một cuộc bầu cử công bằng, mà đấy lại là phần lớn là quan chức. Thế nên là quyền lợi của họ nó luôn luôn gắn chặt với quyền lợi của quan chức chứ không phải quyền lợi của cử tri. Đấy, thì còn câu gì nữa anh? Cho nên là trong những cái cuộc thay đổi, những cuộc cách mạng của xã hội cũng như là thể chế, nó có thể từ dưới lên, từ dân đứng lên oan ức và lật đổ để có được một thể chế tốt hơn. Thế nhưng mà nó cũng có những cuộc cách mạng từ bên trên. Đấy, thì như chúng ta thấy vừa rồi đó, thì có rất nhiều dẫn chứng. Thì là đừng bao giờ tắt niềm hy vọng, dù cái người đang đứng đầu hiện nay họ họ có ok hay không, nhưng đừng bao giờ tắt niềm hy vọng. Cái đấy là một. Còn câu gì lại?
Chúng tôi nghĩ là bà đã đề cập cả hai vấn đề rồi đấy. Mặc dù ở đây thì chúng tôi cũng nhận cái phần đánh máy nốt của quý vị gửi qua kênh riêng này, nói rằng là riêng ở trong tiếng Anh thôi thì cái thể chế thì theo cách dịch ở Việt Nam thì người ta chuyển, có thể là người ta chuyển từ cái từ institutions mà trước đây ở miền Nam, sách vở Sài Gòn thì dùng là định chế đấy, hoặc là thiết chế một phần ở miền Bắc. Thế còn cái regime là chế độ thì có lẽ cần phân biệt hai chuyện đó, nó khác nhau đấy chứ không phải là giống nhau đó. Thì đấy là ý kiến này. Vâng, thì không biết là bà muốn nói gì thêm 15 giây hay không ạ, để chúng tôi chuyển sang vị khách tiếp theo ạ.
Tôi nghĩ câu đó là đủ, câu trả lời đó là đủ. Mà và nó sự thay đổi nó đến từ nhiều phía, Và đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ phía nào, hãy bỏ qua bất kỳ niềm hy vọng nào cũng như bất kỳ sự cố gắng nào.
Vâng. Và bây giờ thì tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn từ Marseille chia sẻ cái góc nhìn của mình để mình nhìn qua cái năm mới Tết đang tới đấy, Ất Tỵ. Vâng, xin mời ông. Và ông có thể bật cái mic lên được không ạ? Mọi người có thể nghe tiếng không?
Dạ. Dạ. Thì tôi thấy là năm 2025 là một cột mốc quan trọng. Giờ nãy tôi có nói là 50 năm xây dựng cái nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ đã đến cái thời điểm mình đặt cái vấn đề là cái việc xây dựng 50 năm xây dựng đó, cái khoảng thời gian đó để mà xây dựng xã hội chủ nghĩa đó, thì Việt Nam, đặc biệt dân tộc Việt Nam đã có được những cái thành quả gì, và chúng ta có cần tiếp tục để mà xây dựng cái nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó nữa hay là không. Để mà tiện so sánh, mình nói trường hợp Việt Nam là 30 năm cái nền Cộng hòa Dân chủ, thì mình thấy cái nền Cộng hòa Dân chủ trong 30 năm là cái nền Cộng hòa đó, cái chế độ đó đã có đạt được hai thành quả cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là giành được độc lập cho dân tộc, và cái thứ hai là đã thành công trong cái công cuộc thống nhất đất nước. Hai cái thành công đó chúng ta không thể phản biện được. Thì 50 năm, 1/2 thế kỷ xây dựng cái chế độ, cái nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, chúng ta đạt được cái gì? Việt Nam hôm nay đạt được cái gì? Trong khi đó người dân, tôi chỉ tính sơ lược như hồi nãy, mặc dù không phải là một chuyên gia sâu xa về kinh tế, nhưng mà mình cũng biết cái cách tính về cái tổng sản lượng quốc nội như thế nào, và mình cũng mới biết tính bình quân đầu người trong nước như thế nào. Thì tôi có thể khẳng định rằng cái con số 4.300 đô la hàng năm của mỗi đầu người Việt Nam hiện nay đầu là phóng đại. Con số thực tế theo tôi nghĩ là nó chỉ có khoảng chừng 3.200 đến 3.500 đô la một năm mà thôi. Tức là 50 năm xây dựng cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, cái mức sống của con người Việt Nam, mức sống trung bình của con người Việt Nam, của đại đa số công nhân Việt Nam là ở dưới đáy trong cái mức phát triển, trong cái bảng phân loại cái sự phát triển của các nước trên thế giới, Việt Nam thuộc hàng chót, đứng hàng thứ chót. Thì mình phải đặt ra cái vấn đề đó là có cần tiếp tục để mình xây dựng cái nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó nữa hay là không. Theo tôi nghĩ là đến lúc chúng ta phải khẳng định một cái câu trả lời rằng không, chúng ta không thể nào tiếp tục phiêu lưu vào một cái con đường xây dựng quốc gia mà mình không biết 100 năm nữa là có xã hội chủ nghĩa hay chưa. Chúng ta chưa có hình dung được xã hội chủ nghĩa như thế nào. Mà bây giờ, hiện tại, ngày hôm nay chúng ta thấy Việt Nam là một cái chế độ công an trị. Mình thử mình nhìn lại cái sự đau đớn của người dân Việt Nam. Hoặc là chế độ công an trị, hoặc là chế độ quân phiệt. Trong khi đó, cái tập quán của thế giới là quân đội và công an không được can thiệp vào chính trị. Thì bây giờ chính trị của Việt Nam nằm trong tay hoặc là tập đoàn cầm súng, hoặc là tập đoàn cầm dùi cui, cầm còng. Thì 50 năm xây dựng cái chế độ, 50 năm xây dựng cái nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tôi thấy là một cái sự phung phí thời gian vô cùng, vừa xương máu, vừa mồ hôi nước mắt, vừa công của. Việt Nam phát triển dựa trên cái gì? Trên cái sự phá hoại đất nước, rừng bây giờ khai thác tàn phá hết, quặng mỏ, mỏ dầu hút cạn hết. Bây giờ bắt đầu tới cái quỹ đất. Cái quỹ đất hình từ khoảng 20 năm nay là cái nền tảng, cái xương sống của sự phát triển của Việt Nam, và là một cái bánh cho tập đoàn lãnh đạo họ hưởng thụ, thì bây giờ cái bánh đó, cái quỹ đất đó, nó trở thành không khí, nó thổi quá lớn, cho nên bây giờ cái thị trường bất động sản trở thành đông lạnh, không còn dựa vào cái sự phát triển quốc gia, không còn dựa vào trong cái quỹ đất đó nữa. Thì mình thấy tôi xin phép nói thêm một cái vấn đề. Năm 2025 tôi cũng nói nãy, đó là một cái năm bản lề với cái sự trở lại của Tổng thống Trump với một chính sách đối ngoại hoàn toàn mới. Đừng cứ nghĩ rằng Việt Nam có ký kết có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ rồi việc Mỹ sẽ đối xử với Việt Nam bằng một cái chế độ khác. Không, tôi nghĩ là chúng ta cần phải gạt bỏ cái đó là cái ảo tưởng. Thế giới sắp tới là cái thế giới mạnh được yêu thua, chủ nghĩa dân tộc chắc chắn sẽ trở lại, sẽ trở thành một khuynh hướng thời đại. Cái lợi ích và cái chủ quyền quốc gia nó sẽ đặt trên hết mọi thứ. Mình thấy cái nguyên tắc trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện nay nè đã bị coi thường rồi. Khi mà một quốc gia yêu sách lãnh thổ của một quốc gia khác không có lý do, yêu sách một cái quyền về kinh tế của một quốc gia khác, giả sử như là đòi sáp nhập Canada,
vâng,
đòi chủ quyền Greenland, đòi chủ quyền kinh đảo Panama, thì mình thấy là cái trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đó là không còn hy vọng nữa. Cho nên Việt Nam mình thấy nếu mà có thì giờ tôi sẽ trở lại tôi phân tích về cái nghị quyết số 57 về đột phá khoa học và công nghệ đó, về đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số số quốc gia. Mình thấy trong đó không toàn là không khí, toàn là hơi, không có cái gì hết. Cho nên Việt Nam trong năm 2025 sẽ là một cái năm đầy thử thách. Tôi xin gửi trả lại cái micro.
Chúng ta còn hai vị khách nữa để phát biểu cái vòng này trước khi chúng ta vào vòng cuối. Thế tuy nhiên thì chúng tôi vẫn dành thêm chút thời gian với ông Trương Nhân Tuấn thì từ Marseille thế này. Đặc biệt là ban nãy thì ông đã nghe ý kiến của các vị khách mời, trong đó ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì ông Nguyễn Văn Đài có đề cập đến vấn đề về cái tái phối trí đấy, nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Đấy. Thì trong đó thì ông Đài cũng đã nhắc tới trường hợp của ông Nguyễn Duy Ngọc, thì như thế là được cơ cấu và làm như thế là đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đấy, rồi thì ông Đài cũng nhắc tới vị tướng của công an là ông Vũ Hồng Văn. Đấy, rồi thì cũng đã được di chuyển vào những cái vị trí quyền lực. Đấy, người thì ở trung ương, người thì về các địa phương vân vân. Đó, nhưng mà có một cái dường như là gợi ý chung là đều có cái gốc của công an và hình như là cùng sinh ra ở một cái quê, cùng một địa bàn ở một vùng quê nào đó ở phía Bắc của Việt Nam. Ok, không rõ ở trong các vị khách tham dự ở đây thì có ai ở quê ở vùng đó không? Ok, vâng, thì tuy vậy thì chúng tôi vẫn muốn hỏi ông lát nữa thì ông Đài sẽ bình luận thêm. Vâng, thì chúng tôi sẽ hỏi thêm Trương Nhân Tuấn là ông bình luận gì về mấy cái thông tin như sau, thật nhanh ạ. Đó là việc có thể thấy gì, cái việc ông Nguyễn Thành Nghị được trở thành Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, cái việc đó nó chuẩn bị cho cái gì, nó có ý nghĩa gì sắp tới đây theo ông? Đấy, nó có nằm trong cái logic gì không? Đấy, là như thế. Rồi thứ hai là vừa rồi, ví dụ chẳng hạn như là ông thân sinh ra ông Nguyễn Thanh Nghị thì được trao tặng cái huân chương như thế là cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam đấy, của nhà nước Việt Nam, đó là cái huân chương sao vàng đó. Thế còn có người hỏi là thế thì không biết là kỷ nguyên mới mà thông qua cái việc trao đó cho riêng ông Nguyễn Tấn Dũng thôi thì nó cái kỷ nguyên đó nó tôn vinh cái giá trị gì, và đặc biệt nữa là ông Trương Tấn Sang, tại sao ông Trương Sang lại không được trao? Xin mời ông bình luận. Nếu có thể được thì thật nhanh, xin mời ông.
Tôi thấy là hai câu hỏi đó là tụ trung vào là một vấn đề, đó là cái vấn đề củng cố quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thì mình nhìn cái hiện tượng khi mà ban đầu báo chí đăng tin là sẽ hủy bỏ, sẽ bỏ cái công an huyện, nhưng mà sau đó ngưng cái chuyện mà hủy bỏ công an huyện. Tiếp theo thì chúng ta thấy là ông Tô Lâm trao huy chương vàng, huy chương sao vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Mạnh, huân chương. cho ông nông Đức Mạnh. Thì tôi nghĩ đó là cái thế lực, cái quyền uy, cái uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng ở miền Nam vẫn còn rất là lớn. Cho nên á, nó có một cái sự trao đổi. Chúng ta nên nhớ là cái đầu năm 2026 nó rất là quan trọng, tại vì cái đầu năm 2026 là cái năm mà đại hội 14 được nhờ nhóm, mà chúng ta biết cái đại hội đảng đó là nắm giữ quyền lực của cả đảng, và từ cái chỗ đó người ta mới, những cái đảng viên cộng sản cơ sở, từ cơ sở mới bầu ra những cái ủy viên trung ương, những rồi từ ủy viên trung ương mới bầu bộ chính trị, và từ đó bầu ra tổng bí thư. Cho nên á, là nếu mà muốn nhắm cái ghế tổng bí thư vào năm 2026 thì bây giờ là ông Tô Lâm bắt buộc phải thuyết phục được đảng viên cơ sở, mà các đảng viên cơ sở thì hoặc là công an xã hoặc là công an huyện, thì hai cái lớp công an đó họ có thể kiểm soát được. Nếu mà bỏ công an huyện trước khi củng cố cái tầng lớp đảng viên cơ sở, giả sử đảng viên cơ sở miền Nam hay là đảng viên cơ sở miền Việt Bắc, là nơi mà ông Nông Đức Mạnh có ảnh hưởng, thì ông Tô Lâm sẽ lâm vào một cái tình trạng gọi là
Nông Đức Mạnh
chưa
có
chắc.
Ảnh hưởng không ạ? Chúng ta đang đặt câu hỏi tới ông Nguyễn Tân Dũng.
Đó, ông thì cái trường hợp tương tự ông Nguyễn Tân Dũng ở miền Nam có uy tín rất lớn trong cái tầng lớp đảng viên cơ sở ở miền Nam, thì ông Nông Đức Mạnh theo tôi nghĩ ông cũng có một cái uy tín đối với dân tộc thiểu số ở miền Bắc, thì cái đảng viên cơ sở đó ở hai miền đó có thể bù đắp vào cái quyền kiểm soát của công an huyện.
Vâng.
Đó, chỉ
xin
cần
ông
công
15
an
giây
xã.
Nữa, vì ông nói cũng khá dài rồi ạ. Bây giờ chúng ta chương trình sắp kết thúc ạ. Xin ông 15 giây nữa, nếu ông chốt được nữa.
Đó, thì cái hiện tượng đó là chỉ để củng cố quyền lực cho ông Tô Lâm mà thôi. Đó, theo tôi nghĩ đó là những cái thủ thuật bình thường, nó có sự trao đổi hết. Tôi gửi gắm con tôi cho anh ha, tức là ông Nghị được nâng chức lên thành phó bí thư thành ủy Sài Gòn, và cái từ đó sẽ tiến lên xa là thành bí thư thành ủy, thì đổi lại cái anh phải giúp cho tôi củng cố cái đại hội 14 bằng cách huy động đảng viên cơ sở bầu cho tôi, vậy thôi, bầu cho phe của tôi hay là bầu cho tôi trong cái cuộc đại hội 14. Tôi nghĩ là đơn giản là như vậy thôi.
Vâng. Vâng, chúng tôi đổi trật tự rút, chúng xin mời luật sư Nguyễn Đại trước, và sau đó sẽ tới ngay kỹ sư Dương Nguyễn Đức Vinh. Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, cũng giống như anh Trương Minh Như Tuấn vừa nói đấy, cái năm 2025 ấy nó là một cái dấu mốc rất là quan trọng, tức là tròn 50 năm Việt Nam đã kết thúc chiến tranh sau cái khi mà Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam. Và cũng tổng kết lại 50 năm qua thì những người Cộng sản đã làm được gì cho đất nước của dân tộc Việt Nam, thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh Tuấn là họ đã phá sản hoàn toàn qua rất nhiều lần đổi mới, cũng rất nhiều lần tinh giản bộ máy rồi, nhưng mà bây giờ họ lại tiếp tục làm trở lại ấy. Thì nói chung kể cả về kinh tế, chính trị đều là thất bại, vẫn cái bộ máy độc đảng đấy, người dân Việt Nam chưa có bất kỳ một vai trò gì, đặc biệt là trong cái lĩnh vực kinh tế tuy có phát triển, thế nhưng mà những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ấy, từ dầu khí, rừng rồi cho cái loại khoáng sản đã bị khai thác cạn kiệt, và đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường ấy, nó đang ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày hàng giờ của những người dân ở các thành phố lớn, thì rõ ràng ấy, những sự phát triển đấy nó không cân xứng với những cái gì Việt Nam mất đi, chưa kể những cái nguồn nợ công đến trên 100 tỷ đô la mà mỗi một đứa trẻ ở Việt Nam sinh ra đã gánh trên vai nó cái cục nợ gần 2.000 đô la rồi, thì cái đấy là không không đi đấy. Thì bây chúng ta hãy xét xem năm 2025 này á, thì cái cơ hội của một đất nước hơn 100 triệu dân với 4.000 năm lịch sử đấy thì đang đặt vào tay ai, thì chúng ta hãy xét trên bình diện, ví dụ như là chúng ta nói là các cơ quan quyền lực như là Quốc hội này, rồi Ủy ban Chấp hành Trung ương này, hay là hệ thống cơ tư pháp này, hay là báo chí, thì có phải là cái cơ hội nằm ở trong tay họ không? Tôi nghĩ không phải. Hay là người dân cũng không phải. Có thể đến lúc này ấy, tôi có thể khẳng định chắc chắn ấy, là cơ hội của cả một đất nước, của cả một dân tộc đang nằm trong tay ông Tô Lâm sau cái hội nghị trung ương bất thường vào ngày 23 và ngày 24 tháng 1 vừa qua, sau khi mà ông ấy đưa được ông Nguyễn Sinh Ngọc từ chức Chánh văn phòng Trung ương về làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bởi vì với hai cái, tôi có một bài viết về ba cái gọng kìm thép của Tô Lâm đấy. Một là trên cương vị Tổng Bí thư, ông nắm quyền lực rồi, với sự hỗ trợ từ Bộ trưởng Bộ Công an và với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chúng biết cái chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy nó rất là quan trọng, bởi vì ở đây á, với cái nhiệm vụ của họ là thứ nhất ấy, là điều tra hay là kiến nghị kỷ luật các cái quan chức thuộc diện quản lý trực tiếp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai ấy, là họ kiến nghị kỷ luật đối với các quan chức thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương, rồi những quan chức thuộc diện quản lý của Ban Bí thư, rồi những quan chức thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, thì đều là do Ban Chấp hành Trung ương, do Ủy ban Kiểm tra Trung ương này họ điều tra, sau đó thì họ sẽ chuyển những cái kiến nghị đó. Và với ông Nguyễn Duy Ngọc là một người thượng tướng đã là thân cận ông Tô Lâm thì nắm cái vị trí này thì gần như cái quyền lực tuyệt đối là nằm trong tay ông Tô Lâm. Thế thì vậy thì cả một đất nước với 100 triệu dân, với 4.000 năm lịch sử, với một đất nước bề thế như vậy mà nằm trong tay quyền lực chỉ một người, bây ông Tô Lâm có thể quyết định bất cứ việc gì. Có thể nói là tôi cũng có nghiên cứu về thời kỳ ông Gorbachev nắm quyền ở Liên Xô. Nhưng mà cái quyền lực của Gorbachev khi mà ông bắt đầu tiến hành cái cuộc đổi mới lúc đó ấy, nó không bằng quyền lực của ông Tô Lâm này. Bởi vì lúc đó Gorbachev vẫn còn vấp phải rất nhiều những sự chống đối ở trong đảng của Liên Xô. Nhưng mà lúc này ấy, tôi không thấy bất kỳ một cái tiếng nói nào dám chống đối lại ông Tô Lâm từ trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Bí thư cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Mặc dù ấy, là ông có đối thủ chính trị là ông Phạm Minh Chính hay là ông Lương Cường là những người chắc chắn này, hỏi trong thâm tâm họ có ương Tô Lâm không ấy, thì tôi khẳng định là hai người đó không ương Tô Lâm. Đấy, họ vẫn có cái ngấm ngầm ở đó không ương nhau. Thế nhưng mà hỏi
bây giờ ông có cơ sở gì để đưa ra cái nhận định đó?
Bởi vì chúng ta đều biết rồi, qua những cái cuộc điều tra trên mạng xã hội, ví dụ như là cái vụ mà tập đoàn AIC chẳng hạn, thì tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết nó là sân sau của ông Phạm Minh Chính. Và tại sao nếu đánh vào tập đoàn AIC mà bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái ghế quyền lực của ông Phạm Minh Chính, giống như là tập đoàn Phúc Sơn làm sụp đổ ghế của Võ Văn Thưởng, hay là tập đoàn Thuận An làm sụp đổ ghế của ông Vương Đình Huệ chẳng hạn. Đấy, hay là công ty tập đoàn Đại An thì ảnh hưởng đến cái ghế của bà Trương Thị Mai. Đấy, thì mỗi một tập đoàn kinh tế nếu như bị điều tra bắt được người cầm đầu đứng đầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một quan chức ở trong Bộ Chính trị. Và ông Phạm Minh Chính may mắn là ông đã thoát được cái đó. Thì đấy là những cái câu chuyện mà ông Tô Lâm ông điều tra tập đoàn AIC còn trước cả những tập đoàn Thuận An hay là tập đoàn Phúc Sơn cơ. Ông muốn đánh ông Chính trước mà, nhưng mà bởi vì không bắt được cái người chủ của doanh nghiệp, cho nên thì ghế của ông Chính vẫn ở vững vàng cho đến tận ngày hôm nay bởi vì cái lý do như vậy. Đấy. Và về mặt ông Lương Cường thì đương nhiên ông hỏi là ông có muốn giữ hai ghế không, thì chắc chắn ông muốn giữ cả ghế chủ tịch nước, cả ghế tổng bí thư. Nhưng mà vì áp lực nào đó từ trong nội bộ lúc trước đó mà ông phải nhả lại cái ghế chủ tịch nước. Mà chúng ta thấy chỉ tính từ khi mà ông Lương Cường nắm chủ tịch nước thì ông đã ba lần bị ông Tô Lâm tiếm quyền rồi. Một là cái việc ông đi Malaysia trên cương vị nguyên thủ quốc gia để mà nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia. Hai là cái việc mà tôi đã quên rồi, thì đấy là ba, tức là theo thống kê tôi không nhớ hết hai người kia, nhưng mà đại khái có ba lần, ít nhất là ba lần ông đã tiếm quyền của chủ tịch nước Lương Cường. Thì rõ ràng ở đây á là nó có những mâu thuẫn với nhau, và chúng ta qua những cái hiện tượng ấy thì chúng ta có thể đánh giá được bản chất của cái mối quan hệ đấy là như thế nào. Thì đây tôi chỉ nói tiếp ấy là gì, bây giờ với trên cương vị của ông Tô Lâm ấy là ông đang nắm toàn bộ vận mệnh của đất nước, thậm chí là vận mệnh của cả Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Bây giờ hỏi rằng 5,3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có cái quyền lực gì đối với đất nước dân tộc Việt Nam không á, thì tôi nghĩ là không. Họ cũng chỉ là công cụ, cũng chỉ là mù nhìn, bản thân họ cũng bị độc tài trong đảng, chứ không phải là họ cũng chẳng hơn gì những người dân bình thường Việt Nam khác. Đấy là như thế. Thế thì bây giờ ông Tô Lâm sẽ đứng trước hai cơ hội. Một là ông ấy tiếp tục nắm cái quyền lực tuyệt đối đấy để ông ấy chèo lái đất nước theo ý đồ của ông ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ thất bại. Bởi vì tất cả các chế độ độc tài trên thế giới chúng ta thấy rồi, nó đều sụp đổ bởi vì một con người duy ý chí. Khi mà họ không quan tâm đến tiếng nói của người dân ấy, hay là những tiếng nói phản biện của người dân để mà dẫn dắt đất nước, mà họ lại dùng cái bộ máy cai trị để mà lãnh đạo nước theo cái duy trì của mình ấy, thì chắc chắn nó dẫn đến sự sụp đổ cả về kinh tế, dẫn đến sự sụp đổ về cái chính trị. Cái điểm thứ hai ấy, là với cái quyền lực tuyệt đối của mình, ông Tô Lâm có thể thực hiện được cuộc cải cách sâu rộng một cách là toàn diện về chính trị. Ông ấy có thể chấp nhận tự do báo chí, chấp nhận các quyền tự do ngôn luận, chấp nhận sau dân sự, rồi tiến tới ông ấy chấp nhận những cái đảng phái tổ chức đối lập. Thì đấy là ông ấy chỉ có hai con đường thôi, một là duy trì độc tài đấy, hai là chuyển đổi dân chủ. Và tôi nói khẳng định là nếu như duy trì độc tài thì chắc chắn sẽ thất bại, và thất bại không, đây không chỉ là riêng của cá nhân ông Tô Lâm trên cái ghế quyền lực của mình, mà nó thất bại cho cả dân tộc, đất nước chúng ta sẽ lại chìm đắm, sẽ lại bị tụt hậu không biết bao nhiêu thập kỷ nữa khi mà vấn đề độc tài không được giải quyết. Còn nếu như ông ta chuyển đổi để ông ta trao cái cơ hội đấy, thay vì cơ hội của một mình ông ta muốn làm gì thì làm, thì ông trao cơ hội đấy cho cả 100 triệu người dân, để 100 triệu cùng với ông ấy, đồng hành cùng ông ấy để xây dựng nước, thì nước sẽ phát triển thôi. Ví dụ ông Tổng thống Mỹ, ông không có độc tài mà ông trao cơ hội cho cả hơn 300 triệu người dân Mỹ và những cái tổ, tất cả mọi người dân Mỹ đây, doanh nghiệp, tất cả mọi thứ cùng đồng hành, các nước dân chủ nó là như vậy. Thì khi mà cả người dân cùng với chính phủ đồng hành để cùng hợp tác với nhau xây dựng nước, thay vì một cá nhân cứ thích đưa ra những cái mệnh lệnh này đưa ra mệnh kia một cách duy trì mà không cần biết quan tâm đến lợi ích của người dân, không cần biết quan tâm đến lợi ích của đất nước, thì đất nước đấy không mà phát triển được. Thì đấy là rõ ràng ấy. Cái cơ hội của năm 2025 này hiện nay nó đang nằm hoàn toàn trong tay của Tô Lâm ấy. Ông ấy có thể quyết định bất kỳ vấn đề gì mà ông ấy muốn vào cái thời điểm này. Tôi nghĩ là không ai có thể cản được ông ấy. Nếu ông ta muốn duy trì độc tài thì ông ta vẫn có thể duy trì được độc tài. Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, thì cũng có người đặt câu hỏi là gì? Thế thì vậy thì đất nước mình 100 triệu người dân cơ mà, tại sao người dân lại có thể cam chịu thế? Thì đúng là vấn đề ở đây nằm ở người dân. Tất cả mọi sự thay đổi ấy, nó đều đến từ người dân. Nếu như người dân Việt Nam để mặc kệ thôi, ông tôi là về quyền lực trong tay ông, ông muốn làm gì là chúng tôi nhẫn nhịn, chúng tôi đi theo ông. Nếu mà ông có đưa chính sách tốt thì chúng tôi được hưởng, hay là ông đưa ra chính sách phạt nặng như là vừa rồi cái nghị định 168 ấy, thì chúng tôi cũng cam chịu. Đấy, nếu người dân Việt Nam cam chịu như thế thì không có gì để nói cả. Nhưng mà người dân Việt Nam cũng có thể với ngày nay ấy, với cái truyền thông mạng xã hội, với tất cả mọi thứ, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào cái sự thay đổi đó, có thể tác động trực tiếp hay là gián tiếp vào cái sự thay đổi đó. Đấy, bởi vì là mỗi một người dân có cái điện thoại họ đều có thể tác động được mà họ không có sợ. Bởi vì chúng ta biết đấy, tất cả các chế độ độc tài trên thế giới ấy, trước khi họ xung đổ họ cũng mạnh, họ cũng có lực lượng công an, họ cũng có lực lượng quân đội để bảo vệ chế độ chứ. Ví dụ như chế độ của Suharto trước đây cũng vậy thôi, họ có hàng triệu công an, hàng triệu quân đội, an ninh mật vụ rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi nó sụp đổ, khi người dân muốn thay đổi ấy, thì người dân vẫn thay đổi được. Hay chế độ Marcos ở Philippines vậy thôi, họ cũng có quân đội, cũng có đầy đủ các thứ, nhưng mà khi người dân Philippines muốn thay đổi thì người dân thay đổi được. Hay là các cuộc cách mạng Ai Cập hay ở Tunisia hay là ở các nước đâu vậy thôi, không có cái chế độ độc tài nào ấy mà họ có lực lượng công an, quân đội, an ninh suy yếu cả. Đấy, vấn đề là người dân khi từ thời xa xưa, từ thời nhà Đường ấy, ông Lý Thế Dân ông đã nói rồi, sức dân như là sức nước, dân có thể giữ thuyền, hay tức là nước có thể giữ thuyền hay nước có thể đục thuyền, người dân cũng vậy thôi. Hay đến thời Nguyễn Trãi của chúng ta, ông cũng nhìn thấy điều đấy và ông cũng có một câu nói tương tự như vậy. Và bây giờ người dân Việt Nam ấy cũng như sức nước, không có một cái thế lực nào cản đỡ. Và lúc này có thể nói gì, ông Tô Lâm có thể có quyền lực tuyệt đối với 5,3 triệu đảng viên. Ông ấy có thể kể có quyền lực tuyệt đối với một cái quốc hội gần 500 người, hay là với cả một cái ban chấp hành trung ương với lại gần 200 người, gồm có cả các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư trong đó. Nhưng mà với một dân tộc 100 triệu người dân đó, thì ông ấy không thể nào kiểm soát được. Khi mà người dân Việt Nam muốn thay đổi thì tôi nghĩ là ngày nay có đầy đủ các cái công cụ phương tiện và vẫn có các cái tổ chức đảng phái chính trị của người Việt ở khắp nơi trên thế giới để sẵn sàng đồng hành cùng người dân để tham gia vào tiến trình thay đổi đấy. Chứ nếu như người dân Việt Nam bây giờ phó mặc mà kệ, ở thời năm 2000 từ sau 1975 đến nay vẫn vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cầm quyền, vẫn lãnh đạo 50 năm qua, năm 2024 vừa qua thì vẫn cứ vậy. Ông Tô Lâm ông ấy thích từ Bộ trưởng Công an ông lên Chủ tịch nước, rồi từ Chủ tịch nước nhảy sang Tổng Bí thư. Đấy, rồi ông lại nhả cái ghế Chủ tịch nước ra. Rồi bây giờ ông tiến hành tinh giảm, rồi ông nói rất nhiều điều hay ho nhưng mà ông chẳng làm được gì hay cả. Nó đứng mặc kệ như vậy ạ. Thì tôi nghĩ là đất nước chúng ta sẽ không bao giờ có kỷ nguyên vươn mình cả. Chỉ có gọi là kỷ nguyên cượng quậy thôi. Nói đúng hơn là kỷ nguyên cượng quậy của cả dân tộc trong năm 2025 và sắp tới.
Vâng, chúng tôi cũng có một câu hỏi lại nhận qua kênh Diễm đây. Người ta hỏi là cái này, xin hỏi giáo sư Đài. Sư Đài có bình luận về khía cạnh, nhiều khía cạnh, nhưng mà không biết là ông có nắm được là ai là người có cái thẩm quyền ký cái quyết định để trao tặng huân chương sao vàng hay không? Đó là thuộc thẩm quyền của ai và ai được quyền trao? Thì đấy là một cái câu hỏi đây. Thì không biết là ông có muốn hồi đáp không?
À, vâng, thì nhanh thôi. Bởi vì theo cái điều 23 của luật thi đua khen thưởng ấy, ban hành năm 2022 Quốc hội để thông qua đó, thì trong đấy quy định ấy, thẩm quyền ký quyết định tặng huân chương Sao Vàng hay là huân chương Hồ Chí Minh thì là thuộc thẩm quyền chủ tịch nước, và đồng thời ấy, nó cũng trao cho cái người ký là chủ tịch nước được quyền trao huân chương này. Nhưng mà trong đấy thì họ có nói ấy, rằng là chủ tịch nước cũng có thể ủy quyền cho người khác để ký và trao huân chương. Thế nhưng mà trong cái buổi lễ mà trao huân chương Sao Vàng cho ông cựu thủ tướng Tấn Dũng ấy và ông cựu tổng bí thư Nguyễn Ông Ngoại ấy, thì báo chí Việt Nam cũng như đài truyền hình Việt Nam ấy, họ không đề cập đến ai là người ký, mà họ chỉ nói là tổng bí thư Tô Lâm trao huân chương Sao Vàng cho hai người này thôi. Thì điều này người ta sẽ được hiểu rằng là ông Tô Lâm ký và ông Tô Lâm trao, thì đấy là phải có giấy ủy quyền, bởi vì trong tất cả các tiến bộ trong cái giấy xác nhận chứng nhận nào quân chính Sao Vàng ấy thì phải ghi là thừa ủy quyền của chủ tịch nước tổng bí thư Tô Lâm ký. Thế bây giờ chúng ta không có nhìn thấy, bây giờ chỉ có bảo ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Đông Mạnh để cho tôi xem, ông chụp cái giấy cái huân chương đấy lên xem là ai là người ký, ông chủ tịch nước ký lại hay là ông tổng bí thư ký theo ủy quyền đấy. Thì nguyên tắc ấy, khi mà báo chí đưa tin thì phải nói là gì, hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2025 thì thừa ủy quyền của chủ tịch nước Lương Cường thì tổng bí thư Tô Lâm đã ký và trao huân chương Sao Vàng cho cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu tổng bí thư Đỗ Mạnh. Nếu đúng ra một con người văn minh thì họ phải nói nguyên văn như thế đấy, thừa ủy quyền theo mức làm đấy. Còn nếu như họ không nói là thừa ủy quyền thì đây á, người dân Việt Nam hay bất kỳ một người nào đều có quyền suy nghĩ và cho rằng ông Tô Lâm đã vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật và tiếm quyền của chủ tịch nước. Chúng ta có thể khẳng định cái đấy, bởi vì báo chí không nói, báo chí phải nói đúng và nói đầy đủ những cái gì mà pháp luật và hiến pháp đã quy định. Như vậy không nói thì người dân được quyền nghĩ thôi. Tôi cũng được quyền nghĩ là ông Tô Lâm đã tiếm quyền bởi vì ông không có thông tin đầy đủ đó, bởi vì ông Tô Lâm muốn trao ông phải được ủy quyền của chủ tịch nước, luật đã quy định rõ ràng như vậy rồi.
Vâng, thế thì tiếp theo cái ý kiến trên góc nhìn quan điểm riêng và cũng có thể là cái giả thuyết theo quan điểm riêng của sư Đài, thì bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Vinh và chúng ta cũng bước vào cái vòng last comment, bình luận cuối cùng luôn. Thì ông đã nghe các ý kiến của ba vị khách mời trước đó, không biết ông muốn bình luận gì thêm hay không, đặc biệt là ý kiến của ông Trương Nhân Tuấn. Thì người ta cũng có hỏi đặt cơ vấn đề là cái chuyện là ông Nguyễn Thanh Nghị được cơ cấu vào như thế, thì không biết là có báo hiệu cái dấu hiệu gì đây. Vâng, và
thấy như thế này là...
Vâng, xin mời ông. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hữu Vinh. Có vẻ chúng tôi không nghe thấy tiếng của Nguyễn Hữu Vinh ạ. Cái tiếng của ông chúng tôi không nghe thấy.
Vâng.
Rất tiếc.
Thưa quý vị là tôi... Có nghe được không?
Ông nói tiếp. Vâng, ông nói đi. Ông nói tiếp lên ạ. Dạ.
Tôi mở mic rồi, có nghe được không?
Dạ, vâng, ông nói đi ạ. Chúng tôi đang nghe rồi.
Vâng. Thưa quý vị, tôi vừa nghe ý kiến của một số các vị đã phát biểu. Thì trước hết qua cái phát biểu gần nhất là của... mà nói rằng là tại sao đừng. Thì ý kiến gần nhất mà cái khi mà ý kiến của anh Nguyễn Văn Đài là vừa phát biểu để vừa mới hồi đáp lại cái thắc mắc của một cái vị độc giả nào đó ấy. Tức là tại sao mà lại ông Tô Lâm lại đưa trực tiếp để trao cái huân chương mà lại không phải là ông Lương Cường. Thì nó có một cái điều là như thế này này, ở Việt Nam chúng ta nó vào cái thời kỳ mà tôi thấy cái nhốm nhạm nhất là những cái thời kỳ những năm vừa rồi. Cái nhộn nhạo nhất ta bắt đầu từ thời kỳ Nguyễn Phú Trọng, chứ chưa nói đến Tô Lâm. Nguyễn Phú Trọng mở đường dẫn đầu cho cái việc này. Đầu tiên là Nguyễn Phú Trọng khi mà ngay cả trong nội bộ đảng có ông vượt qua cả cái điều lệ đảng, không thèm sửa điều lệ đảng, ngồi lì lại một nhiệm kỳ rồi một nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ là thứ hai, là thì đó là cái bước đầu cho cái việc mà đứa bắt nháo lên cái hàng quốc sách. Cái thứ nhất là thứ anh là tôi thấy là chẳng hạn đơn giản nhất là khi mà Nguyễn Phú Trọng thay Trần Đại Quang để làm chủ tịch nước. Từ cái khi mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa ông Nguyễn Xuân Phúc, ông tôi xin lỗi một chút, là cái giai đoạn mà không có chủ tịch nước mà phó chủ tịch nước lần thứ hai là đảm nhiệm cái chân của chủ tịch nước, thì ông Nguyễn Phú Trọng tấp tỉnh vào đúng cái ngày giao thừa, ông nhảy lên để ông chúc mừng đồng bào cả nước đêm giao thừa để làm cho cả nước chứng hưởng. Ở đó người ta đã đặt hai vấn đề, hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng coi rằng cái vai trò đàn bà không được lên là để mà chúc Tết để suối quẩy đầu năm, hoặc là một cái thái độ đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông chẳng có cái vai trò gì của ông trưởng đảng mà lại chạy đi là nhảy lên để chúc mừng đồng bào thế nọ thế kia, rồi là này khác đầu năm ông tập tễnh như vậy là cái là không được. Cho nên ngay cả những cái bước đầu tiên trong nội bộ đảng, điều lệ không, những cái vấn đề về xử lý về quốc sách, về những cái vấn đề như thế cũng vậy, không bị liệt hoặc là không bị đi viện, không bị ốm hoặc là đi đâu vắng cả. Vậy thì đó nó nói lên một cái sự tùy tiện của hệ thống luật pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì chúng thấy phải là đúng, hiện nay quyền lực gần như là tuyệt đối tập trung vào tay ông Tô Lâm. Vì sao? Là vì đầu tiên là ông có súng, có đạn và có nhà tù. Và có tất cả người đó thì rồi là dần dần lên cái chất cao nhất, quyền lực cao nhất nữa. Thì dù nói chuyện là ai có đồng ý không đồng ý nữa thì lập tức là đều phải khuất phục trước đạn. Những cái điều đó làm được hay không? Thì chúng ta lại nhắc lại cái câu nói mà vừa nói là Nguyễn Trãi bảo là việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Những cái điều đó cho đến hiện nay có yên dân được hay không? Thì cái nghị định 168 vừa qua là nói lên rất nhiều những thứ đó. Họ có sửa lại những cái điều đó hay không? Hoặc có bất chấp những cái điều đó hay không? Những cái bất cập ở trong đó như thế nào? Tất cả người đó là, thưa anh, nó sẽ là tất cả là nó phản ánh như thế. Vậy thì cái gọi là kỷ nguyên vươn mình, là kỷ nguyên mới, rồi là nó kia có nhân vật Tô Lâm là một nhân vật mà có thể nói rằng là là cái người mà dám nghĩ dám làm, giống như một cái vai trò của một góc ba chốt, để mà khi mà tập trung đủ trong tay. Bởi vì tôi nghĩ là như thế này, ông Tô Lâm không phải là người mà ông không biết suy nghĩ về những cái quá khứ, không phải là không nhớ được những cái mà đã trải qua. Cái thế hệ cỡ khoảng những năm nay 60-70 tuổi đó là cái thế hệ nào đó, thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc chủ nghĩa xã hội, biết thế nào là chủ nghĩa cộng sản, biết thế nào tất cả ngày đó. Và khi đoạn tuyệt với cái đó thì đất nước được cái gì, thì gia đình xã hội được cái gì? Tôi nghĩ rằng là không phải ông không biết, mà vấn đề ở chỗ là ông có đủ bản lĩnh để mà vượt bỏ cái tôi ra, để gọi là theo cái lời thề là vì.
Vâng, chúng tôi rất tiếc là cái tiếng phần âm thanh của ông Lê Bình Nguyễn Vinh thì không được tốt lắm. Vâng, hy vọng là lần tới này thì có thể tìm cách nào để cải thiện được cái âm thanh thì rất tốt, hoặc là ông kiếm cái hotspot, hoặc là ông có thể có một cái gói package nào nó mạnh hơn. Vâng ạ, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị có cái last comment, cái bình luận cuối cùng, nếu quý vị muốn có một cái lời kỳ vọng, một cái điểm kỳ vọng, một chọn một điểm thôi ạ. Và thứ hai là quý vị muốn nhân dịp này có một lời chúc Tết gửi tới chung quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thì chúng tôi xin mời trước hết nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, rồi sau đó tới các vị tiếp theo. Xin mời nhà văn.
Thưa quý vị, bây giờ cũng sắp đến cái thời điểm giao thừa ở Việt Nam. Thì dù sao chúng ta là người Việt, thì chúng ta Tết âm lịch nó vẫn là một dịp mà chúng ta xao xuyến nhớ. Và trong những giấc mơ của những người xa xứ chúng tôi đó, thì lại vẫn toàn mơ về cái xứ ấy mà thôi. Nên là nó vẫn là một cái thời điểm nó thiêng liêng. Thì cái lời chúc cũng như là nguyện vọng của tôi trong cái cuộc giao lưu cùng với quý vị như thế này á, thì cũng chỉ mong là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã kỳ vọng, chúng ta đã mong ước, và chúng ta biết chắc chắn nó là cái gì, và chúng ta phải cố gắng để đạt tới. Tôi muốn dẫn mấy câu của bài hát Con Người của nhạc sĩ Thịnh Suy và Tùng Dương đã hát rất hay. Có mấy câu, nhiều câu nhưng mà nó chỉ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đếm 5, 4, 3, 2, 1. Có đếm được vài trăm nữa không? Biết đếm làm sao ra con người. Vâng, tất cả chúng ta phải đếm, phải làm sao để sống ra con người. Và đấy là những điều mà chúng người Việt Nam chúng ta đang rất là cần. Và chúng ta đặt ra những chất vấn, những câu hỏi. Chúng ta là những bác sĩ của cái thể chế này, để tìm những sâu mọt, tìm ra những cái chưa tốt để mà xây dựng cho đất nước và con người Việt Nam. Xin chúc quý vị những điều tốt lành trong năm mới.
Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, vì trước khi mà có lời chúc đến các diễn giả cũng như là quý khán giả của VOA thì tôi có giải thích thêm một chút, bởi vì anh Cung Phương có hỏi mấy diễn giả về cái chuyện ông Lê Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Nghị ấy, thì mọi người không có trả lời. Thì tôi biết ý là ông Nguyễn Thanh Nghị đang là Bộ trưởng Bộ Xây dựng với là cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, thì ông được điều về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Thì đây là một cái chức vụ để làm bước đệm để lên Bí thư Thành ủy, bởi vì ông Nguyễn Văn Nên ấy, sinh năm 1957 thì đến đại hội 14 và đầu năm 2026 ấy, là ông ấy 69 tuổi rồi và theo nguyên tắc là ông phải nghỉ hưu. Thì trong quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì hai cái chức vụ cấp tỉnh ấy, thành phố ấy, là chức vụ là Bí thư Thành ủy của Sài Gòn và Bí thư Thành ủy Hà Nội là do Bộ Chính trị phân công và chỉ định, chứ nó không phải do đại hội đảng bộ cấp thành phố bầu lên. Thế nên là cái chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy của ông Nguyễn Thanh Nghị là chỉ giúp cho ông để vào Bộ Chính trị tại đại hội 14 mà thôi. Rồi sau đó thì ông có được làm Bí thư Thành ủy hay không, hay là ông trở ra Hà Nội ông ngồi thẳng một tứ trụ gì đó thì sẽ do Bộ Chính trị. Mà tôi nghĩ là với cách dàn xếp nhân sự hiện nay ấy, thì ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ vào Bộ Chính trị và ông sẽ giữ cái chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn một nhiệm kỳ, rồi sau đó ông có thể tiến ra Hà Nội, trở lại Hà Nội để vào tứ trụ. Thì đấy là giải thích thêm một chút để quý vị nào quan tâm đến cái nhân vật Nguyễn Thanh Nghị này thì có thể biết thêm. Thì bây giờ thì chỉ theo giờ Việt Nam ấy, chỉ còn ít giờ nữa thì chúng ta sẽ bước sang một cái mùa xuân mới. Mùa xuân mà bất kỳ một cái người Việt Nam nào đều cũng kỳ vọng vào một sự thay đổi tốt đẹp hơn đối với bản thân, gia đình và đất nước. Thì trước cái thềm xuân mới này thì tôi xin chúc đến anh Quốc Phương cũng như các ban biên, các phóng viên của đài VOA sức khỏe, và hy vọng trong năm 2025 này các anh sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của những người làm truyền thông để truyền tải những thông điệp, những ý kiến của những người Việt khắp nơi về trong nước để giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta có một cơ hội chuyển mình. Chúc cho các diễn giả đón một mùa xuân mới với sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất. Và tôi chúc đến tất cả quý khán giả của VOA ở trong ngoài nước cũng như gửi thông điệp đến người dân Việt Nam là vào trong năm mới chúng ta sẽ có được sức khỏe, có được niềm tin, và đặc biệt ấy, là người dân Việt Nam chúng ta sẽ vươn mình lên để làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ đất nước, chứ chúng ta không chấp nhận cái địa vị bị cai trị ở trong năm 2025 này. Chỉ khi nào người dân Việt Nam làm chủ đất nước của mình thì khi đó chúng ta mới có thể gọi là kỷ nguyên vươn mình trong lĩnh vực kinh tế hay vươn mình trong các lĩnh vực khác. Và cái kỷ nguyên vươn mình để làm chủ đất nước là kỷ nguyên quan trọng nhất đầu tiên mà chúng ta cần hướng đến trong năm 2025.
Vâng, trước khi chúng tôi mời nhà quan sát bình luận Trương Nhân Tuấn ấy, thì chúng tôi thử nhờ đạo diễn xem có thể kết nối được với kỹ sư Duy Bình Nguyễn Đức Vinh hay không ạ. Nếu được thì để Nguyễn Đức Vinh nói một câu, một cái last comment, có thể là một lời chúc Tết nếu được ạ. Dạ. Đó, xin mời ông Duy Bình Nguyễn Vinh, nếu mà ông nghe thì chúng tôi, thì ông có thể nói một lời chia sẻ hay là chúc Tết tới quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, như vậy chúng tôi không kết nối được với ông Duy Bình Nguyễn Vinh, rất tiếc. Bây giờ thì chúng tôi xin nhường cái lời last comment cuối cùng đó đấy, cái đánh giá comment đó, xin mời ông Trương Nhân Tuấn ạ, xin mời ông.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Nghĩa là cuối của tôi trong cái chương trình mà đón giao thừa ngày hôm nay là tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất của Việt Nam đó là những người lãnh đạo phải ý thức được cái vấn đề mà mình tạo ra kẻ thù. Chúng ta nên biết có một cái nguyên lý cơ bản là 100 người làm không bằng 1 người phá. Mình thấy cái 50 năm xây dựng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó thất bại vì sao? Là tại vì chính những người trong Đảng Cộng sản họ đã tham nhũng, tức là cái phá 1 triệu người xây dựng, nhưng mà chỉ cần một con sâu nó phá là nó sẽ sụp đổ. Và mình phải biết rằng khi mà mình coi người ta là kẻ thù thì người ta không bao giờ coi mình là bạn. Là cái chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là tạo ra một cái khối dân tộc, coi như là họ sử dụng một khối dân tộc này để chống lại khối dân tộc kia. Cho nên trong cái dân tộc Việt Nam nó có 2 khối thường trực đối đầu lẫn nhau, tức là tạo một cái sự thù hận trong cái khối dân tộc. Thì khi mà anh coi người ta là kẻ thù thì người ta không bao giờ coi anh là bạn. Và trong cái kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, nếu mà có thực hiện sắp tới là đặt trọng tâm vào đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì nhìn những cái vấn đề đó là mình thấy là chỉ cần một người phá thôi là cả một quốc gia có thể bị sụp đổ. Giả sử như một người phá đi cắt một cái sợi dây cáp, hay là chập điện ở một cái nhà máy điện, hay là phá ở một cái điểm nào đó rất là nhỏ, thì có khi cái công trình mình đã làm 10 năm rồi, gần xong rồi, chỉ cần người ta bấm nút một cái, người ta ăn cắp của mình hết. Cho nên là mình đừng bao ra cái thù. Đó là cái điều quan trọng nhất để mà Việt Nam có thể vươn lên hay là không. Và cuối cùng tôi cũng xin kính chúc quý bà con một năm mới, năm Ất Tỵ an khang và thịnh vượng.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nhân Tuấn. Thế và cái lời bình luận và chúc Tết vừa rồi của ông Trương Nhân Tuấn, trước đó là của luật sư Nguyễn Văn Đài và của nhà văn Võ Thị Hảo đó, thì cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay thứ ba 28 tháng 1 năm 2025, là cái chuyên đề mà đón Tết, tiễn năm cũ và sang năm mới. Thì tới đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, trong đó có cả cái kỹ sư JB Nguyễn Hữu Vinh nữa, từ Chicago, Illinois, bên cạnh ông Trương Nhân Tuấn từ Marseille, Pháp Quốc, nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, và nhà luật sư Nguyễn Đài từ Hanoi, còn Nguyễn Đức đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA hay của VOA tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng cảm ơn các vị khách mời đã chia sẻ các lời chúc mừng tốt đẹp tới quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là tới Ban Việt ngữ của đài VOA. Bây giờ thì Quốc Phương cùng chương trình và toàn Ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin kính chúc quý vị khán thính giả và kính chúc các vị khách mời, các diễn giả một năm mới Tân Tỵ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị trong suốt năm qua đã đồng hành với các chương trình chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Cùng chúc tân xuân.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.